nhân sư Phật Thế Tôn nhất tâm đành lễ chánh pháp do Phật thiện 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 thần thiện thiện đến thế chư nghiệp vượt ngoài thời gian hiểu an thân thượng lý và tâm chương nhớ tâm đành lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh chờ hạnh nhớ lý chân chánh hạnh gồm bốn đôi tam vị đàn nhân lễ phẩm tăng phẩm tế phẩm kính lễ là phước nghĩa vô thượng trong đời.
Thank you.
trong đời dần là phước lớn cao thượng tại tâm niệm á cử chế công say xưa tinh thần trong địa pháp là phước lớn cao thượng biết tương tính kiêm nhường trí công và lý ân đồng thời nghe chân pháp là phước lớn cao thượng nhận nhiều tấn thượng hóa thượng hiếp kiến xa môn tùy thời làm ngừng pháp là phước lớn cao thượng sống phạm hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ hoa niết bàn là phúc lần cao thượng khi xúc chạm việc đời
đấng tâm đồng
không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lần cao thượng nhìn sợ hẳn như vậy không chỗ nào tôi đâu nơi được an toàn là phúc lần cao thượng.
Nam mô Bụtthaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con vô thường không kiến, thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ sáu ngày 27 tháng 7 năm 2012 Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Ban Thoại mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10:00 tối. Houston 7:30 đến 10:00 sáng, New York 8:30 đến 11:00 sáng, California 5:30 đến 8:00 sáng, Paris 1:30 đến 4:00 chiều, Sydney 11:30 tối đến 2:00 sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật pháp Buddha Dhamma, bài học hôm nay thuộc Tăng Chi Bộ Kinh. Hãy khám phá thế giới nội tại sẽ do Đại Đức Pháp Tiến diễn giải dưới sự điều hòa của Thượng Tọa Sát Đẳng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tăng nghiệp đỉnh lễ Tam Bảo. Chúng tôi xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụtthaya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiển tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm lãnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý đức Phật bảo, nguyện cầu quý đức pháp bảo, nguyện cầu quý đức tăng bảo, xin tâm bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thay đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh vân giác đại lực, nguyện tổng trì quy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay ngày 27 tháng 7 năm 2012, giáo trình lớp Phật pháp Buddha Dhamma. Hãy khám phá thế giới nội tại thuộc Tăng Chi Bộ. Anguttara Nikaya, Hòa thượng Thích Minh Châu, dịch Việt. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Sát Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya.
Nam mô Buddhaya. Kính thưa lạy chư tôn đức thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, bài học hôm nay là một câu chuyện cổ điển. Mặc dù thời xưa đó, chúng ta đang nghe câu chuyện này như là một thần thoại. Một vị Phạm Thiên đã dùng thần lực của mình đi từ khoảng không này tới khoảng không khác ở trong thế giới bao la, trong vũ trụ mênh mông này, đi tìm một nơi nào đó không có sanh, không có già, không có đau, không có chết. Nhưng mà rồi vị nó vẫn không tìm ra. Vị này đến trình bày với Đức Phật. Đức Phật Ngài đã cho vị này ba điều rất là quan trọng. Điều thứ nhất là cái thế giới nội tại, tức là bên trong của mỗi chúng ta, nó vẫn là một thế giới có nhiều điều để khám phá, và nó chứa đựng tất cả những điều như là thế giới ở bên ngoài. Nói thêm ngôn ngữ của Đức Phật là có cả khổ, có nhân sinh khổ, có sự diệt khổ và con đường để tới sự khổ. Và thưa quý vị, một điểm khác mà Đức Phật Ngài đặc biệt đề cập đến ở đây là cái giải pháp cho sự bế tắc của đời sống không tìm thấy ở bên ngoài, mà tìm thấy ở bên trong chính mỗi chúng ta. Và sau cùng, chúng ta sẽ nhận ra một điều là cuộc sống phù du của mỗi chúng ta, tuy rằng nó chợt sanh, chợt diệt, chợt đến, chợt đi, nhưng mà đời sống phù du đó, nó sẽ có khả năng thắp sáng tự giác nếu mà chúng ta hướng cái nhìn, đặt cái nhìn của chúng ta đúng chỗ. Chứ tôi mời quý Phật tử nghe bài kinh này, những trích từ Tăng Chi Bộ, và tiếp theo đó là pháp thoại của Đại Đức Pháp Tính. Mời quý Phật tử đọc cho phần chánh kinh.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Gia, Nam Mô Tham Ma Gia, Nam Mô Sa Kha Gia. Ngày sa số lành thay, chúng con thành kính tri ân thượng tọa Giác Đẳng. Dạ, con xin phép được đọc chánh văn ngày hôm nay. Giáo trình lớp Phật Pháp Bụt Tha Tham Ma, hãy khám phá thế giới nội tại, được trích trong Tăng Chi Bộ Anguttara Nikaya, chương 4, Bốn Pháp Phẩm Rohitassa. Một thời, Thế Tôn trú ở Sa Quá Thí tại Chetavana, khu vườn ông Anathabindika. Rồi thiên tử Rohitassa sau khi đêm gần mạn, với dung sắc thù thắng chiếu sáng toàn vùng Chetavana, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi đứng một bên thiên tử Rohitassa bạch Thế Tôn: tại chỗ nào bạch Thế Tôn, không bị sanh, không bị già, không bị chết, không có từ bỏ đời này, không có sanh khởi đời khác, chúng con có thể đi đến để thấy, để biết, để đạt đến chỗ tận cùng của thế giới không? Này hiền giả, tại chỗ nào không bị sanh, không bị già, không bị chết, không có từ bỏ đời này, không có sanh khởi đời khác, ta tuyên bố rằng không có thể đi đến để thấy, để biết, để đạt đến chỗ tận cùng thế giới. Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn. Thật hy hữu thay, bạch Thế Tôn. Thật là khéo nói, bạch Thế Tôn. Lời nói này của Thế Tôn: tại chỗ nào không bị sanh, không bị già, không bị chết, không có từ bỏ đời này, không có sanh khởi đời khác, ta tuyên bố rằng không có thể đi đến để thấy, để biết, để đạt đến chỗ tận cùng của thế giới. Thở xưa, bạch Thế Tôn, con là vị ẩn sĩ tên là Rohitassa, con của Phô Trá, có thần thông đi được trên hư không. Tốc độ của con là như thế này, bạch Thế Tôn. Ví dụ như một người bắn cung kiên cường, có huấn luyện, khéo tay, thuần thục, với một mũi tên nhẹ có thể dễ dàng bắn xuyên qua bóng một cây sa pala. Bước chân của con là như vậy, như từ khoảng cách từ biển Đông qua biển Tây. Với con, bạch Thế Tôn, thành tựu được với tốc độ như vậy, với bước chân như vậy, con khởi lên ý muốn như sau: với bước chân đi, ta sẽ đạt đến chỗ tận cùng của thế giới. Bạch Thế Tôn, trừ khi ăn uống, nhai nếm, trừ khi đi đại tiện, tiểu tiện, trừ khi đi ngủ để lấy lợi sức, dầu thọ đến 100 tuổi, dầu đã sống 100 tuổi, dầu đi đến 100 năm cũng không có thể đạt được tận cùng của thế giới, giữa đường con đã chết. Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn. Thật hy hữu thay, bạch Thế Tôn. Thật là khéo nói, bạch Thế Tôn. Lời nói này của Thế Tôn: tại chỗ nào không bị sanh, không bị già, không bị chết, không có từ bỏ đời này, không có sanh khởi đời khác, Ta tuyên bố rằng không có thể đi đến để thấy, để biết, để đạt đến chỗ tận cùng của thế giới. Này hiền giả, ta tuyên bố rằng tại chỗ nào không bị sanh, không bị già, không bị chết, không có từ bỏ đời này, không có sanh khởi đời khác, không có thể đi đến để thấy, để biết, để đạt đến chỗ tận cùng của thế giới. Nhưng này hiền giả, trong cái thân dài độ mấy tấc này, với những tưởng, những tư duy của nó, ta tuyên bố về thế giới tập khởi, về thế giới đoạn diệt, về con đường đưa đến thế giới đoạn diệt. Với đi không bao giờ đạt tận cùng thế giới, nếu không không đạt được chỗ tận cùng thế giới, sẽ không có giải thoát ra khỏi ngoài khổ đau. Do vậy, bậc có trí hiểu biết rõ thế giới, đi tận cùng thế giới, với phẩm hạnh thành tựu, bậc đạt được an tịnh, biết tận cùng thế giới, không mong cầu đời này, không mong cầu đời sau. Dạ, do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt, và dạ, chúng con thành kính cung thỉnh đại đức Pháp Tính từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Thầy.
Nam Mô Bụt Thầy, Nam Mô Thầm Ma Giá, Nam Mô Sanh Ca Giá. Con xin thành kính đỉnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con xin thành kính đảnh lễ đến thượng tọa Nhất Đẳng, đại đức Tây Nguyên, đại đức Minh Hạnh, đại đức Huệ Kiếm cùng với chư tôn đức tăng đang có mặt ở trung tâm mà chúng con chịu biết. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam thiện nữ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng ta được học một cái đề tài có cái sự khuyến khích hay là kêu gọi mình hãy khám phá về thế giới nội tại. Như hồi nãy thì ở trong phần chánh văn thì chúng ta thấy rằng đây là một cái bài kinh ở trong Tăng Chi Bộ Kinh, nói về một cái vị thiên tử Lô-hí-tát-xá. Cái vị thiên tử Lô-hí-tát-xá này đó quý vị, đã đi đến hỏi Đức Phật, hỏi Đức Phật về cái cách mà mình muốn đi đến cái chỗ tận cùng của thế giới, đi đến cái chỗ tận cùng của thế giới. Thì lúc bấy giờ khi mà đưa ra những cái lời hỏi như vậy đó, thì Đức Phật nói rằng là không thể nào mà đi, Đức Phật nói không thể nào mà đi đến cái thế giới để mà biết được cái chỗ tận cùng. Ở đây thì quý vị thấy rằng là Đức Phật ngài nói rằng là ta tuyên bố rằng không có thể đi đến để thấy hoặc là để biết, để đạt đến chỗ tận cùng của thế giới. Thì quý vị thấy rằng lúc bấy giờ cái vị thiên tử Lô-hí-tát-xá này đã có cái như là có một cái lời tán dương Đức Phật quy diệu thai. Thì quý vị thấy rằng không phải là tự nhiên khi mà vừa cái vị thiên tử Lô-hí-tát-xá này mà tự nhiên nghe Đức Phật nói như vậy rồi tán dương đâu quý vị. Là tại sao vậy quý vị? Tại vì đối với thiên tử Lô-hí-tát-xá đó, xưa kia là một vị ở trong một cái đời trước lại là một cái vị ẩn sĩ, quý vị biết rằng lúc làm ẩn sĩ đó thì Lô-hí-tát-xá này có một cái thần thông rất là nhanh. Có nghĩa là vị này có cái thần thông nó nhanh còn hơn là cái mũi tên. Nhanh còn hơn là cái mũi tên mà bắn xuyên qua đây ta. Quý vị thấy rằng đối với thiên tử Lô-hí-tá đi từ bờ biển Đông qua bờ biển Tây trong nháy mắt. Hoặc là đi về từ cái hướng này đến cái hướng kia trong nháy mắt. Thì quý vị biết rằng đối với cái vị thiên tử này lúc bấy giờ chỉ trừ ra cái thời gian. Trừ ra cái thời gian mà ăn hoặc là nhai hoặc là nếm vân vân, chỉ trừ ra những cái thời gian đó thì cái vị này không có đi thôi. Còn ngoài ra những cái thời gian khác thì cái vị này vẫn đi. Mà ở trong cái trường hợp này thì quý vị thấy rằng nói rằng cái vị thiên tử này cái bước đi nó nhanh đến nỗi mà ấy mà một chân ở bên bờ biển Đông thì một chân kia ở bên bờ biển Tây, thì quý vị thấy rằng một cái tốc độ nhanh đến cỡ nào. Nhanh đến nỗi mà mình không thể nào mà mình ước lượng được. Nhưng mà cuối cùng hiện sao quý vị? Cuối cùng thì vị thiên tử Lô-hí-tát-xá này cũng chết giữa đường.
À, chết giữa đường có nghĩa là sao? Có nghĩa là muốn đi khám phá sự tận cùng của thế giới, do mình nghĩ rằng cái thần thông của mình rất là nhanh, nên muốn đi đến cái chỗ tận cùng của thế giới, thành ra tìm không được, tìm không được cái chỗ tận cùng của thế giới. Thành ra quý vị thấy rằng cái vị này cuối cùng ở giữa đường đã chết. Đó là lúc đó quý vị thấy rằng Rohi Tất Xá đã kể cho Đức Phật nghe về cái cuộc đời trước kia của mình. Thì lúc bấy giờ Đức Phật lại một lần nữa Đức Phật đã tuyên bố không thể nào không thể nào mà tìm được cái chỗ tận cùng của thế giới, không thể nào, nhưng mà có cái điều này là mình sẽ tìm được, nhưng mà có cái điều này là sẽ tìm được. Có nghĩa là quý vị đối với ở trong cái thân này, đối với ở trong cái thân này đó, thì nếu mà chúng ta tìm được, chúng ta muốn tìm được cái thế giới ở bên trong thân và tâm này của chúng ta, thì chúng ta nếu mà một người mà muốn có cái ý định muốn tìm, thì do cái sự tu tập sẽ đưa đến cái sự mà đoạn diệt, hoặc là đưa đến cái sự tìm được thế giới. Vậy thì qua cái phần cái bài kinh này thì chúng ta thấy rằng nói lên cái điều gì quý vị? Tại sao mà chúng ta đi tìm cái thế giới này, chúng ta đi ngoài đi mãi mãi mà mình không tìm được, chúng ta tại sao mà chúng ta đi mãi mãi như vậy mà chúng ta không có tìm được cái chỗ tận cùng? Thì kính thưa quý vị thấy rằng có đối với cái thế giới này là hữu biên hay là vô biên, cái điều này một người nào mà rơi vào cái này là sẽ lọt vào cái gì quý vị? Lọt vào tà kiến. Vì sao vậy? Vì không thể nào mà chúng ta tìm được, không thể nào mà chúng ta tìm được cái thế giới này là vô biên hay là hữu biên. Vì sao? Vì cái thế giới này nó rất là rộng, nó rất là dài. Bây giờ quý vị thấy rằng mình chưa tính tới thế giới đi, chúng ta thấy rằng nếu mà bây giờ mà mình lấy cát mà mình ước lượng bao nhiêu cát ở dưới một cái bờ biển đông thì chúng ta cũng không ước lượng được. Thành ra quý vị thấy rằng không thể nào mà mình ước lượng được cái thế giới này nó là rộng bao nhiêu hoặc là nó dài bao nhiêu, và mình đi đến một cái thời gian nào nó sẽ kết thúc. Ví dụ như quý vị thấy rằng đối với cái thế giới này thì sao? Trong bao gồm ba cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới, là chúng ta thấy rằng là chưa mới được có một thái dương hệ thôi. Mới được có một thái dương hệ thôi. Hoặc là chúng ta nói về ở trong kinh đó, khi mà quý vị thấy rằng Đức Phật của chúng ta là một vị thiên tử ở trên trời, ở trên cõi trời, thì lúc đó quý vị thấy rằng Đức Phật quán xét coi cái châu nào để mà ngài tái sanh xuống để mà trở thành một vị chánh đẳng chánh giác. Thì lúc đó đó ngài chọn là cái châu mà chúng ta đang ở, Nam Thiện Bộ Châu này, để mà chúng ta đang ở. Thì bây giờ nếu mà mình khám phá chừng một châu thôi cũng không được nữa quý vị. Thí dụ như quý vị thấy rằng ở trong kinh chỉ nói vài điểm về Bắc Cu Lâu Châu thôi, chứ cũng không thể nào mà biết được hết, không thể nào mà biết được hết. Đối với mà thí dụ như ở bên Bắc Cu Lâu Châu nó rộng bao nhiêu, hoặc là Đông Thắng Hằng Châu nó rộng bao nhiêu, thì chúng ta thấy rằng không thể nào mà mình đi đến một cái thế giới, hoặc là mình không thể nào mình tìm hiểu được. Cũng như quý vị thấy rằng biết bao nhiêu người, biết bao nhiêu người, người ta muốn khám phá cái vũ trụ này, nhưng mà sao quý vị? Chết trước khi mình biết, ai cũng vậy, chết trước khi mình biết. Thành ra đây là có nhiều, chưa nói đến những cái pháp điên đảo nữa quý vị. Suy nghĩ về một cái, suy nghĩ về thế giới đó, là sẽ làm cho tâm tư của chúng ta bị điên đảo, hoặc là cái tưởng điên đảo nó sẽ xuất hiện. Thành ra quý vị thấy rằng bây giờ mình chỉ cần nói ví dụ như là một cái cõi địa ngục thôi, thì biết bao nhiêu cái khổ địa ngục ở trong đó, biết bao cái chiều rộng, biết bao nhiêu, rồi mỗi cái địa ngục như vậy có địa ngục lớn, địa ngục trung, rồi địa ngục tiểu, rồi bao nhiêu cái địa ngục tiểu, bao nhiêu cái địa ngục trung, vân vân. Thì chúng ta không thể nào mà chúng ta tìm được, chúng ta không thể nào mà chúng ta biết hết được. Ví dụ như bây giờ mình nói về đối với một cái loài mà thí dụ như là loài súc sanh đi, ở trong cái khổ cảnh đi, thì quý vị thấy rằng mình coi, có nhiều người người ta coi thế giới đó đây, hoặc là người ta coi tin tức rất là nhiều, nhưng mà không thể nào mà mình biết được có bao nhiêu loài thú, và cái loài thú, mỗi loài thú như vậy có bao nhiêu sinh chủng, hoặc là nó có bao nhiêu con, vân vân. Thì cái điều này mình không thể nào không thể nào mà mình tìm được. Hoặc là chúng ta thấy rằng bây giờ mình thấy rằng ở trong Phật kinh điển Phật giáo Nam truyền thì nói đến cái gì quý vị? 10 muôn triệu thế giới Sa Bà, 10 muôn triệu thế giới Sa Bà, sao mà mình tìm được? Sao mà mình tìm được? Còn ví dụ như ở bên Bắc truyền thì chúng ta thấy rằng tính từ 4 cõi khổ, rồi cõi người, rồi luôn 6 cõi trời dục giới, và cho đến cõi sơ thiền, mà một ngàn cái cõi như vậy thì mới có là 1 tiểu thiên thế giới thôi. 1 tiểu thiên thế giới thôi, nhập lại từ 4 cõi khổ cho đến cõi người và 6 cõi trời dục giới và 1 cõi thiền nữa, mà nhập lại 2000 cái như vậy, 2000 cái như vậy thì mới có trung thiên thế giới, mới có trung thiên thế giới thôi. Thành ra quý vị thấy rằng đối với cái điều này tính nhiêu đó thôi, chúng ta không thể nào tìm được. Quý vị thử nghĩ là không bao giờ mà chúng ta đi hết ở thế gian này được. Có nhiều người ví dụ như người ta muốn đi du lịch, người ta biết được hết tất cả thế giới này thì thật sự ra nó chỉ có chừng mực nào thôi, chứ không thể nào mà mình đi tìm được. Ngay cả quý vị thấy rằng những vị có thần thông như thời xưa, quý vị thấy rằng đối với quân tử Rohitaksa này có bỏ công ra để mà đi tìm kiếm, bỏ công ra để cố gắng mà đi đến tận cùng thế giới này thì không thể nào mà tìm được cái thế giới này, đi đến cái chỗ tận cùng của thế giới này. Vậy thì quý vị thấy rằng đối với cái thế giới bên ngoài chúng ta đi được không quý vị? Chúng ta tìm được đến chỗ tận cùng không? Không bao giờ chúng ta tìm được đến cái chỗ tận cùng. Vậy thì cái chỗ nào mà chúng ta đi đến tận cùng, cái thế giới nào chúng ta đi đến tận cùng được quý vị? Thì kính thưa quý vị, đó là cái thế giới ở trong nội tâm của mình. Có nghĩa là nói về cái gì quý vị? Nói về ngũ uẩn. Ngũ uẩn này có thể là chúng ta, nếu mà chúng ta không biết cách thì chúng ta cũng chưa có tìm hiểu ra hết được. Không biết quý vị nghe còn nghe được âm thanh của chúng tôi hay không? Dạ, cảm ơn quý vị. Thành ra đó quý vị thấy rằng ở trong cái bài học này á, cái gì mà mình tìm được quý vị? Đối với cái thế giới ở bên ngoài á, thì chúng ta không tìm được, chúng ta không tìm được. Nhưng mà thế giới ở bên trong á, nếu chúng ta biết cách và chúng ta cố gắng chúng ta tìm thì chúng ta sẽ tìm được. Còn nếu mà chúng ta không có biết cách thì chúng ta không thể nào, mình không biết cách thì mình không thể nào mà mình tìm được cái thế giới nội tâm, hoặc là chúng ta không thể nào mà tìm được cái thế giới ngũ uẩn này. Chỉ có người mà biết cách, chỉ có người mà biết cách thì lúc bấy giờ là sẽ tìm được. Cũng như là ở trong bài kinh này, Đức Phật nói rằng đối với một cái vị, đối với một cái người mà đối với một cái người mà đạt được cái sự an tịnh sẽ biết tận cùng thế giới, đạt được cái sự an tịnh sẽ biết được tận cùng thế giới. Vậy thì đạt được cái sự an tịnh này có nghĩa là khi nào mình đạt được quý vị? Khi mà mình đoạn tận được tham, đoạn tận được sân, đoạn tận được si, thì chúng ta sẽ biết rõ về cái thế giới ngũ uẩn này. Vậy thì trước nhất chúng ta muốn biết được cái thế giới ngũ uẩn này thì chúng ta phải hiểu cái gì? Có người thì người ta sẽ tìm, người ta sẽ cũng như là người ta sẽ chăm chú vào, thí dụ như ngũ uẩn là thế giới, hoặc là 12 xứ cũng là thế giới, 10 bát và 18 giới, thập bát giới, 18 giới cũng là một thế giới. Thì nếu mà chúng ta muốn tìm, chúng ta muốn khám phá đó, mình khám phá cái thế giới nội tại này, chúng ta khám phá cái thế giới ngũ uẩn này thì chúng ta có thể chúng ta sẽ đạt được, có nghĩa là chúng ta sẽ biết được cái tận cùng của thế giới, tận cùng của thế giới ngũ uẩn này. Và có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là chúng ta phải biết rằng chúng ta phải tu tập làm sao mà chúng ta hiểu được những cái nguyên nhân nào, những cái nguyên nhân nào mà có làm cho chúng ta có mặt ở trong cái đời sống này. Thì kính thưa quý vị, có nghĩa là ở đây chúng ta phải gắng chúng ta tu tập để mà chúng ta biết được tận cùng của cái thế giới ngũ uẩn này. Mà chúng ta muốn biết được cái này thì trước tiên là chúng ta phải sao? Mình phải có một cái, mình phải tu tập làm sao mà mình có được cái trí tuệ, mà mình biết được những cái nguyên nhân nào mà mình có mặt ở trên thế gian này. chúng ta phải tu tập làm sao mà chúng ta biết rằng những cái nhân nào mà đưa đến chúng ta có mặt ở thế gian này. Vậy thì một người mà tu tập mà chân chánh thì quý vị thấy rằng mình tu tập là để chi quý vị? Tu tập để không phải là chúng ta tìm hiểu cái thế giới bên ngoài, hoặc là không phải là chúng ta đi tranh luận, hoặc là không phải là chúng ta coi con người này có tu hay là người kia không tu vân vân, mà chúng ta thực chất là chúng ta thấy rằng là tại sao chúng ta có mặt ở trong cái đời sống này, do một cái người nào đặt ra, hay là do những cái nghiệp nó vận hành, hay là do một cái gì đó mà chúng ta có mặt ở trong cái đời sống này, hoặc là có người thí dụ như là tại sao người ta đặt cái câu hỏi ra là tại sao mình bị khổ, hoặc là tại sao mà mình có mặt ở trong cái thế gian này. Thì thật sự ra quý vị thấy rằng đối với loài người của chúng ta đối với tất cả chúng sanh thì cái duyên lành mà giác ngộ hoặc là cái duyên lành mà đến với cái sự tu tập, cái điều này nó rất là khó quý vị. Cái điều này nó rất là khó. Ví dụ như quý vị thấy rằng như ở trong bài kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt, quý vị thấy đối với thanh niên con của ông Tô Đi Giá, cái người thanh niên đó quý vị thấy rằng lúc nào cũng cho mình hay hơn thế gian. Tại sao vậy quý vị? Tại vì mình sinh ra ở trong gia tộc Bà La Môn mà, lúc thành ra một cái dòng tộc cao quý mà, thành ra lúc nào cũng cho mình là hay hơn thiên hạ. Nhưng mà khi mà gặp Đức Phật thì sao? Gặp Đức Phật chỉ cho thanh niên này biết cha của ông là do kỳ cốt tài sản, không có chịu bố thí keo kiệt, thành ra kỳ cốt tài sản rồi cuối cùng giữa đường mà chết, chưa có hưởng thụ, chưa có được đầy đủ mà đã chết rồi. Chính cái sự kỳ cốt đó mà tái sanh làm con chó giữa cái đống tiền đó. Thì lúc đó quý vị thấy rằng lúc bấy giờ Đức Phật đã làm cho cái vị cái chàng thanh niên con của ông Tô Đi Giá chàng thanh niên xuất phá nó có sanh khởi cái niềm tin. Khi mà con chó nó đào cái chỗ đó lên có những cái hầm vàng của cha mình trước kia đã chôn, thành ra quý vị thấy rằng đến với đạo Phật, một người mà có niềm tin để mà đến mà tu tập một cách chân chánh, cái điều này nó rất là khó quý vị. Chỉ có những người nào mà có duyên lành, thì quả mai thì còn đến tu tập được. Chứ phần nhiều là quý vị thấy rằng mọi người thì sao? Cho mình là hay hơn tất cả, cho mình là hay hơn tất cả, bằng nghĩ bằng, hơn nghĩ hơn, vân vân, đủ thứ cách để mà có cái sự mà coi thường. Thành ra quý vị thấy rằng kế tiếp khi mà cái chàng thanh niên tên là Xuất Phá đó, khi mà Đức Phật đã tạo cho cái vị này có niềm tin rồi, nhưng mà vẫn còn gì quý vị? Vẫn còn cái sự ngã mạn, nên lúc bây giờ hỏi Đức Phật thêm nữa, tại sao ở trên cái đời này có chúng sanh như vậy, có chúng sanh như thế kia. Thì lúc bấy giờ quý vị thấy rằng Đức Phật đã dùng một câu trả lời để chi? Để hạ cái ngã mạn của thanh niên Xuất Phá con của ông Tô Đại Giác, hạ cái cách ngã mạn nó xuống. Là có nghĩa là Đức Phật đó, khi mà cái vị thanh niên này hỏi thì rất là nhiều cái ý nghĩa, nhiều cái câu mà muốn được trả lời. Còn đối với Đức Phật khi mà được hỏi thì Đức Phật trả lời rất là tóm tắt, cái vấn đề cần phải giải thích rất là dài dòng, rất là nhiều, mà Đức Phật lại trả lời rất là tóm tắt. Nghiệp là chỗ nương tựa, nghiệp là khai tạng của chúng sanh, nghiệp là cái sự thừa tự của chúng sanh. Thành ra quý vị thấy rằng lúc bấy giờ chàng thanh niên Xuất Phá coi mình là trước giờ là hay hơn mọi người, nhưng mà cuối cùng thì sao? Cuối cùng nghe Đức Phật trả lời như vậy thì không hiểu gì hết. Thành ra đành phải thỉnh Đức Phật giảng giải rộng rãi những cái ý nghĩa đó. Thì ở đây chúng tôi muốn nói rằng quý vị thấy rằng ở trong cái cuộc đời này có nhiều người thì người ta muốn đi khám phá cái này, khám phá cái kia. Rồi có nhiều người thì cũng là muốn tu tập, cũng là muốn tu tập, nhưng mà sao quý vị bị lạc vào tà kiến, hoặc là bị đi sai đường vân vân. Thành ra quý vị thấy rằng không phải rằng ngày nay là như vậy, nhưng mà xưa kia cũng vậy. Xưa kia quý vị thấy rằng có những vị mà phạm thiên hoặc là những vị đạo sĩ, quý vị thấy không? Khi mà thấy Đức Phật thâu phục những con rắn mà mình đang thờ, mình đang có cái sự mà tôn kính, một cái sự mà thần tượng, mà Đức Phật đem con rắn nó bỏ vô trong bình bát luôn, Nhưng mà vị đó nói rằng đối với Sa-môn Gotama thần lực rất là cao, nhưng mà chưa phải là bậc A-la-hán, chỉ có ta là bậc A-la-hán. Thành ra ở đây thì chúng tôi muốn nói rằng trong cái đời sống tu tập mà mình, nếu mà mình tu tập mà đúng thì chúng ta sẽ sao, chúng ta sẽ thấy được hết tất cả thế giới, hoặc là chúng ta sẽ đến được tận cùng thế giới. Là có nghĩa là sao? Tận cùng thế giới có nghĩa là chúng ta khám phá được, chúng ta biết được cái ngũ uẩn này, hoặc là cái thân này là do cái nguyên nhân nào mà có, do cái thân, khi mà mình có cái thân này là do cái nguyên nhân nào. Một người mà tu tập mà mình muốn thoát ly được cái sự khổ thì chúng ta phải tìm cái nhân, có nghĩa là chúng ta biết được những cái nguyên nhân này là những cái nhân mà nó sinh khổ. Ví dụ như có những người ta tu tập người ta thấy có khổ đấy thì người ta ráng tu tập cái nguyên nhân mà sanh ra khổ đấy, rồi khi mà tìm được nguyên nhân đó rồi thì người ta sẽ tìm đến tiếp nữa là cái gì quý vị. Người ta suy nghĩ rằng có khổ thì phải có diệt, có nghĩa là có sự khổ thì phải có sự chấm dứt sự khổ, mà hãy chấm dứt sự khổ thì khi mà mình biết được như vậy thì mình phải tìm cái con đường để mà mình dẫn đến cái sự mà diệt khổ. Thành ra đó thì cũng vậy, đối với cái người mà muốn khám phá về cái thế giới nội tâm này thì trước nhất là chúng ta phải tìm hiểu sao, chúng ta phải tìm hiểu sao cho chúng ta biết được là tại sao chúng ta có cái ngũ uẩn này, hoặc là chúng ta có cái danh pháp và sắc pháp này. Thì thật sự ra đó, một người mà muốn chấm dứt được sự khổ, hoặc là muốn khám phá cái thế giới, mà chỉ có khám phá được cái thế giới nội tâm thôi, cái thế giới ngũ uẩn này thôi, chứ không thể nào mà khám phá được cái thế giới bên ngoài. Nhưng mà nhờ khi mà chúng ta giác ngộ một cách chân chánh, thì lúc đó chúng ta cũng là một người đã khám phá được cái thế giới và đi đến tận cùng của thế giới. Vậy thì ở đây có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là một người tu tập cần phải chăm chú hiểu được do cái nguyên nhân nào mà chúng ta có mặt ở trên cái đời sống này. Vậy thì kính thưa quý vị, đối với chúng ta, tất cả chúng ta có mặt ở trên thế gian này là do đâu quý vị? Thứ nhất là do vô minh, và thứ hai là do đâu? Do tham ái, vô minh rồi tham ái, rồi do cái gì nữa quý vị? Do nghiệp, do nghiệp để mà tạo ra nữa. Nghiệp có nghĩa là những cái hành động, rồi do cái gì nữa quý vị? Do cái sự chấp thủ, do cái sự chấp thủ, thành rồi vì vậy mà chúng ta có đời sống này và đời sống khác. Đây là năm cái nhân này nó cấu tạo chúng ta trở thành một con người. Ở đây thì trước tiên quý vị thấy rằng tại sao mà thí dụ như chúng tôi nói rằng là do nghiệp quý vị. Tại sao vậy? Do nghiệp có nghĩa là gì? Có nghĩa là quý vị thấy rằng ở trong cái đời sống này, tại sao mà chúng ta có một cái hình dáng nó đẹp, còn cái người kia đó thì có một cái hình dáng nó không đẹp bằng. Tại sao vậy? Phải là có tại do cái hành động, cái nghiệp ở trong quá khứ. Cái người này đời nay hiện tại người ta đang được cái sự dễ coi là do đời trước người ta có tạo những cái thiện nghiệp công đức gì đó, thành ra bây giờ người ta có được như vậy. Ví dụ như quý vị thấy rằng bây giờ mình có con mắt, hoặc là cái môi, hoặc là cái mũi, hoặc là cái mặt, vân vân, nó dễ nhìn thì là do ở nghiệp ở trong quá khứ mình đã tạo. Thành ra bởi vì chúng tôi muốn nói rằng cái danh sắc, danh pháp và sắc pháp mình có ở đây, hoặc là có cái ngũ uẩn này đây, là do nghiệp mình tạo. Vì vậy mà chúng ta thấy rằng ở trong cái câu Phật ngôn Đức Phật mới nói các vị tỳ kheo cần phải quán xét tâm mình, cần phải quán xét tâm mình, do ở trong từ trong quá khứ cho đến nay, do tham sân si nó chi phối, nên mình có cái sự mà ô nhiễm, do tham sân si nó tạo cái nó tác động đến cái hành động, cái việc làm của mình, nên lúc bây giờ mình trở thành ô nhiễm. Và do không có tham, không có sân, không có si nên nó làm cho mình thanh tịnh. Vậy là ô nhiễm hay là thanh tịnh là chính do mình tạo nên, chứ không phải là do một cái người nào đó, không phải là do một cái đấng nào đó mà sắp đặt ra cái điều này. Quý vị thấy rằng ở trong cái đời sống này, ví dụ như đối với ở trong cái đời sống này, ví dụ như chúng ta muốn hạnh phúc thì sao? Chúng ta phải có cái sự cố gắng, chúng ta phải có sự siêng năng, chúng ta phải có sự tinh tấn, hoặc là chúng ta phải có sự hiểu biết vân vân, thì chúng ta mới tạo ra được cái hạnh phúc. Còn nếu những người mà lười tinh tấn biến nhát, hoặc là không có thiếu trí vân vân, thì người đó sẽ bị cái sự đau khổ hơn. Người đó sẽ bị cái sự đau khổ là cái điều đó nó rõ ràng là như vậy. Thì cũng vậy, đối với những cái hành động thiện thì nó sẽ đem lại cái kết quả an vui cho mình, mà hãy những cái hành động bất thiện thì nó sẽ đem lại cái sự khổ đau cho mình. Vậy thì trở lại, mình muốn khám phá cái thế giới này thì cái thế giới nào chúng ta cần phải khám phá, quý vị? Cái thế giới ngũ uẩn chúng ta cần phải khám phá. Vậy thì đối với bây giờ, thí dụ như con người của chúng ta đang sống, đối với chúng ta đang sống nè, là nếu mà được gọi là ngũ uẩn, là tại sao mà gọi là ngũ uẩn, quý vị? Vì chúng ta có năm cái nhóm mà nó hợp thành cái đời sống của chúng ta. Ví dụ như chúng ta thấy rằng ngũ uẩn mà được gửi ở trên người mình, ví dụ trước tiên là sắc uẩn đi. Sắc uẩn mà nó nằm ở đâu trên trên cơ thể của chúng ta, có nghĩa là những cái gì mà chúng ta sờ, hoặc là chúng ta chạm, chúng ta biết được, hoặc là chúng ta thấy được, thì toàn bộ cái đó gọi là sắc uẩn. Toàn bộ cái đó gọi là sắc uẩn. Rồi những cái gì mà nó làm cho chúng ta nhớ biết được cái điều này điều kia. Ví dụ như bây giờ quý vị thấy rằng tự nhiên mình gặp cái đó, mình biết cái đó là hình dung, hoặc là mình gặp cái đó đằng trước mặt mình biết nó là màu hồng hoặc là màu trắng của mình, thì cái chỗ biết này thì gọi là cái gì, quý vị? Cái chỗ mà mình nhận thức được, mình nhận thức hoặc mình biết được, thì cái đó gọi là tưởng uẩn, rồi khi mà những cái lúc mà khi mà mình gặp như vậy, mình có một cái trạng thái, mình có trạng thái vui hoặc là một cái trạng thái buồn vân vân, thì lúc đó gọi là cái gì, gọi là thọ uẩn. Cái trạng thái mà vui hay là buồn thì ở trong cái phần ngũ uẩn thì mình gọi là thọ uẩn. Khi mà mình gặp những cái cảnh đó, mình có những cái hành động bằng thân, bằng khẩu vân vân, mà nó từ tâm mình nó tác động ra những cái sự suy nghĩ hoặc là những cái hành động cụ thể, thì cái đó gọi là hành uẩn. Còn cái sự mà nhận thức, cái sự mà suy xét biết được vân vân, khi mà mình gặp một cái điều gì mà chúng ta suy xét, chúng ta có cái sự suy tư vân vân, chúng ta có sự biết, thì lúc đó gọi là thức uẩn. Vậy thì ở trong cái cơ thể này chúng ta thấy rõ ràng, khi mà mình nhìn lại thì mình thấy rằng cái cơ thể của mình là nếu mà ở trong cái sự mà phân chia ở trong Phật học, mình gọi là ngũ uẩn. Ngũ uẩn, những gì mà chúng ta thấy được ở xung quanh cơ thể của chúng ta là sắc uẩn. Rồi những gì mà chúng ta có cái sự mà nhận biết được nó vuông, nó tròn vân vân, thì cái đó gọi là tưởng uẩn. Rồi những gì mà khi mà chúng ta thấy được, mà chúng ta có một cái trạng thái, chúng ta có một cái cảm thọ vân vân, thì cái đó gọi là thọ uẩn. Rồi khi mà chúng ta có những cái thọ đó, chúng ta thích hay là không thích vân vân, thì lúc đó gọi là hành uẩn. Rồi khi mà chúng ta nhận biết được cái điều đó, chúng ta suy tư được cái điều đó, thì lúc bấy giờ được gọi là thức uẩn. Vậy thì quý vị thấy rằng đối với chúng ta đang sống như vậy thì đây là một cái thế giới mà gọi là cái thế giới ngũ uẩn. Mà cái thế giới ngũ uẩn này là do đâu mà có? Do cái sự mà vô minh, do cái sự vô minh, cái nhân đầu tiên là nhân vô minh, rồi thứ hai nữa là do cái tham ái, rồi cái thứ ba đó là do chúng ta có những cái hành động gọi là cái nghiệp, rồi thứ tư là chúng ta có cái gì, có cái sự chấp thủ, vậy thì bây giờ mình đơn cử một cái trường hợp nào, chúng ta sẽ đơn cử một cái trường hợp nào mà nói do cái những cái nhân mà chúng tôi vừa trình bày cho quý vị, do cái nhân mà chúng tôi vừa trình bày đến quý vị mà có một cái đời sống mới, mà có một cái ngũ uẩn mới. Ví dụ như quý vị thấy rằng ở trong kinh có nói đến những vị mà ngày xưa, thí dụ như là quý vị thấy rằng ở trong ngày xưa đó, khi mà ở trong thời quá khứ, thời Đức Phật quá khứ, thì có những người cư sĩ, thí dụ như quý vị thấy rằng đối với bà Quý Sắc Kha đi, đối với bà Visvaga đi thì tại sao mà bà có được cái Đức Phật ban tặng cho một cái danh hiệu là một cái vị tín nữ đệ nhất về cái sự bố thí vân vân, hoặc là ông cấp cô độc. Thì những người này những cái vị này quý vị thấy rằng ở trong quá khứ đã từng nghe Đức Phật quá khứ tuyên dương tán thán trong hàng tứ chính đệ tử của Đức Phật có cái vị thiện nam đó là có cái hạnh là đệ nhất về bố thí vân vân. Thì quý vị thấy rằng đối với tiền thân của những vị này ngày xưa cũng đã từng nghe Đức Phật ở quá khứ tán dương những người cư sĩ. Thành ra khi mà nghe như vậy thì quý vị thấy rằng ví dụ như bây giờ ví dụ như cái vị đó khi mà nghe Đức Phật quá khứ tán dương cái người cư sĩ đệ tử của mình đi, cái người cư sĩ là đệ nhất về bố thí đi, thì nếu mà cái vị đó khi mà nghe cái tên của người đó được Đức Phật tán dương, thì nếu mà với một cái nhìn thì cái người này mà nhìn mà biết đó là dân pháp hoặc là sắc pháp, cái người mà đang được tán dương mà cái vị đó nghe và nhìn thấy mà với một cái sự thấy về cái ngũ quẩn thì lúc bấy giờ thì cái vị đó là có cái sự chánh kiến, có cái sự chánh kiến. Nhưng mà do cái vị này thấy cái vị đó cái thấy cái danh pháp sắc pháp hoặc là thấy cái ngũ quẩn đó lại là một cái vị mà được gọi là đệ nhất về bố thí. Do vậy mà mình lúc đó là cái sự thấy đó bị vô minh nó chi phối, thành ra chúng ta thấy là một nhân rồi. Rồi khi cái vị đó có cái sự gì quý vị ước ao ở trong tương lai, mình cũng là một cái người mà có đệ nhất về bố thí, thành ra chúng ta thấy rằng có cái sự ước ao đó là chi phối bởi cái gì quý vị, bởi cái sự tham ái. Chứ thường thường là chúng ta đừng có nghĩ đến những cái tham ái kiểu kia. Ở đây có nghĩa là chúng ta ước ao tương lai chúng ta tương lai chúng ta có một cũng như là chúng ta cũng có một cái địa vị như vậy ở trong hàng tứ chúng của Đức Phật, thì đó là cái tham ái nó chi phối quý vị. Rồi khi đó cái sự tham ái này quý vị khi mà quý vị ước ao rồi thì nó sẽ sao quý vị, lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy ở trong tâm của chúng ta. Vậy thì cái đó là gì? Cái sự chấp thủ, cái sự nắm giữ. Thành ra chúng ta thấy rằng có ba nhân rồi, có ba nhân rồi. Mà khi mà chúng ta ước ao rồi, chúng ta nhìn ví dụ như mình nghe tán dương cái vị đó là đệ nhất về cái vị cư sĩ đó, cái bà đó là đệ nhất về bố thí đi, thì chúng ta bây giờ chúng ta thấy cái bà đó không thấy cái vị cái tên đó vậy không thành ra đó là chúng ta bị cái nhân vô minh nó chi phối mình rồi. Còn nếu mà mình thấy mình nghe tán dương vậy nhưng mà mình nhìn qua mình thấy toàn là ngũ quẩn không, thì lúc đó chúng ta có cái nhìn chánh kiến. Nhưng mà ngược lại cái này chúng ta nhìn với cái vị tín nữ đó là Visakha, thành ra lúc đó là chúng ta bị cái sự vô minh nó chi phối mình, đó là thành ra chúng ta có một cái nhân thứ nhất rồi. Rồi chúng ta ước ao ở trong tương lai chúng ta cũng được cái địa vị như vậy, thì lúc bấy giờ là chúng ta bị cái thêm một nhân nữa rồi, nhân tham ái rồi. Rồi xong rồi thì phá vị chúng ta có ba nhân đó rồi, thì lúc bấy giờ sao trong tâm mình nó cứ lặp đi lặp lại nhớ hoài cái hình ảnh đó, thành ra chúng ta thêm một nhân nữa là cái sự chấp thủ, thêm một cái nhân nữa là sự chấp thủ. Rồi khi mà chúng ta chấp thủ nó là cái nhân thứ tư rồi, rồi chúng ta sẽ có một cái sân hữu, do những cái hành động, do những cái nghiệp của chúng ta, chúng ta làm công đức thiện sự, chúng ta làm cái này làm cái kia vân vân, rồi nó đó là cái nghiệp nó sẽ tạo ra chúng ta có một cái đời sống mới nữa. Vậy thì đó là quý vị thấy rằng chúng tôi trình bày bốn cái những cái nhân đó đến chi quý vị, để chúng tôi muốn nói rằng đó là những cái nhân này nó làm nên cái thế giới ngũ quẩn, hoặc là cái thế giới thập nhị xứ, hoặc là cái thế giới 18 giới. Những cái nhân đó nó sẽ tạo ra một cái thế giới. Mà khi mà tạo ra một cái thế giới mình thấy rằng mình nghe nói rằng là ngũ quẩn thật sự ra mình tưởng ít quý vị, nhưng mà thật sự đó trong ngũ quẩn này trong thân và tâm này mình mà muốn khám phá, mình mà khám phá mà không đúng đường thì sao vậy, không biết đến bao giờ chúng ta mới khám phá được. Chỉ có khi nào mà chúng ta khám phá mà đúng con đường mà Đức Phật đã vạch ra, là bát thánh đạo, chúng ta khám phá bằng cái con đường đó thì nó sẽ đến được nơi. Có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là chúng ta thấy được những cái nhân này rồi, và chúng ta đi bằng con đường bát chánh đạo thì chúng ta sẽ đoạn tận được, hoặc là chúng ta sẽ đến được cái sự tận cùng của thế giới, thế giới ngũ uẩn này, hoặc là thế giới mà nội tâm mà chúng ta đang có cái sự đề cập đến. Ở đây thì quý vị thấy rằng khi mà một người mà tu tập mà không thấy được cái nhân này, chúng ta tu tập mà chúng ta không thấy được cái nhân này thì sao quý vị? Thì chúng ta không thấy lấy gì mà chúng ta đoạn được, không thấy lấy gì mà chúng ta diệt trừ. Thí dụ như chúng ta là một cái người mà căn phòng quân địch, nhưng mà chúng ta không biết mặt, không biết mặt quân địch đó thì không thể nào mà chúng ta căn phòng được. Cũng vậy, đối với cái sự tu tập đó, mà mình mình nói rằng mình tu tập cỡ nào thì tu, nhưng mà mình không hiểu được những cái nhân này, chúng ta không thấy được cái nhân này thì làm sao mà chúng ta đoạn trừ được, chúng ta đoạn trừ được cái nhân này. Vậy thì quý vị thấy rằng bây giờ chúng tôi thí dụ là cho quý vị một lần nữa. Thí dụ như bây giờ là chúng ta bây giờ thí dụ như là chúng ta đang nghe chúng ta đang nghe Đức Phật tán thán về một cái vị, thí dụ như là một cái vị tên là ngài Xá Lợi Phất đi, đệ nhất về trí tuệ. Thì lúc bấy giờ chúng ta đang chú ý nghe Đức Phật tán thán như vậy, thì nếu mà một người mà nhìn với một cái nhìn là cái người mà đang tán thán là ngũ uẩn, thì lúc bấy giờ chúng ta có cái nhìn chánh kiến, thì lúc đó là chúng ta không có bị vô minh nó che phước nữa. Còn nếu mà chúng ta nghe và chúng ta thấy, chúng ta nghe và chúng ta nhìn, chúng ta thấy với một cái vị đó có tên là như vậy, thì lúc bấy giờ chúng ta bị vô minh nó chi phối. Thì mà khi mà mình nghe rồi thì sao quý vị? Mình thích chứ. Quý vị thí dụ như quý vị thấy rằng Tán Dương, ví dụ như là vị Upalakwana là đệ nhất, cái vị tỳ khu mà đệ nhất về thần thông, hoặc là Yasothara là bên tỳ khu ni đệ nhất về trí tuệ. Mình nghe mình thích không? Kính thưa quý vị, thật sự là thích, thật sự là thích. Vậy là thích rồi mình có sao quý vị? Mình ước ao sau này mình được như vậy không? Thì khi mà mình có ước ao, khi mà mình nghe tán thán như vậy, mình có cái sự ước ao để mà mình trở thành một cái vị tỳ kheo ni như vậy, hoặc là một cái vị tỳ khu tăng như vậy, vân vân, thì lúc đó là chúng ta thêm một nhân, thêm một cái nhân là tham ái rồi. Rồi khi đó cái sự mà ước ao đó thì nó sẽ làm sao? Nó sẽ lặp đi lặp lại ở trong tâm của chúng ta. Là có nghĩa là lúc bây giờ chúng ta đã có một duyên nữa là duyên thủ rồi, cái sự chấp thủ về cái đời sống rồi. Rồi khi mà chấp thủ thì sao vị? Phải có những cái hành động thiện, dù cho bố thí hoặc là mình tu thiền, nói chung là tạo những cái thiện sự công đức, thì đó gọi là cái thiện nghiệp của mình, để mà nó tác thành đời sống. Rồi trong một lúc nào đó chúng ta sanh ra chư thiên, hoặc là chúng ta sanh lại cõi người vân vân, chúng ta tiếp tục chúng ta tạo phước, và đến một lúc nào đó chúng ta sẽ gặp Đức Phật ở trong thời vị lai, để mà trở thành một cái vị mà chúng ta đã từng ước nguyện. Thì như vậy là chúng tôi đã trình bày cho quý vị cái sự mà cái thế giới ngũ uẩn này nó tiếp diễn. Vậy thì khi mà mình muốn khám phá cái thế giới ngũ uẩn này bằng cách nào? Bằng cách mình hãy đoạn tận vô minh. Có nghĩa là mình đừng có tạo những cái gì mà nó thấy sai, hoặc là chúng ta đoạn tận những cái mầm mống của tham ái. Thì như vậy, nhờ như vậy thì sao vì nó sẽ tiêu mòn những cái nghiệp cũ, và nó không có sanh khởi những cái nghiệp mới. Quý vị thấy rằng một người mà khi mà tu tập làm sao mà cho trí tuệ nó phát, thì cái sự tham ái thì nó sẽ giảm lại. Hãy mà minh mà sanh thì lúc bấy giờ thì những cái sự tham ái, hoặc là những cái nghiệp nghiệp cũ nó sẽ bị mòn dần dần, nó sẽ bị mòn dần dần, mà những cái nghiệp mới thì không có tạo được. Quý vị thấy không? Đối với chúng ta cái sự tái sanh Đức Phật nói nó nhiều như nước, nước ở trong sông Hằng, nó nhiều như nước ở trong biển, nó nhiều như đất ở trong quả địa cầu này. Nhưng mà đối với cái vị mà đắc được Tu La Hoàn rồi thì cái sự tái sanh và cái sự khổ thì nó còn như là một chút đất ở trên móng tay của Đức Thế Tôn thôi, hoặc là nó giống như là vài giọt nước mà dính trên đầu ngọn cỏ thôi. Thành ra quý vị thấy rằng một cái vị mà minh mà sanh khởi rồi thì sao? Sẽ làm cho cái nghiệp cũ nó được tiêu mòn, hoặc là cái sự tham ái nó càng ngày nó càng giảm dần. Rồi nhờ như vậy mà cái sự sanh tử luân hồi dần dần nó sẽ giảm bớt và nó sẽ chấm dứt khi mà cái vị đó chứng đắc được quả vị A-la-hán. Vậy thì chúng ta thấy rằng đối với ở trong cái bài học ngày hôm nay, chúng ta muốn khám phá về cái thế giới bên ngoài thì có được hay không quý vị? Không có được. Mà chúng ta muốn khám phá được cái thế giới thì chỉ có thế giới nào? Thế giới ngũ uẩn này. Cái thế giới ngũ uẩn này chúng ta khám phá được. Chúng ta sẽ biết được những cái nguyên nhân nào mà chúng ta có mặt ở đây. Những cái nguyên nhân nào mà ngũ uẩn này nó hình thành. Rồi khi mà chúng ta biết được cái nhân đó rồi thì sao? Thì chúng ta sẽ dần dần chúng ta loại bỏ. Mà nếu mà chúng ta mà loại bỏ nó, thì quý vị loại bỏ cái gì trước quý vị? Cái sự gì? Thường thường chúng ta thấy rằng mình là tham là tập khởi của mình. Thì mình muốn loại bỏ được tham này thì chúng ta sẽ bớt lại dần dần bằng cách làm sao quý vị? Chúng ta không chấp thủ nữa. Chúng ta không chấp thủ nữa. Quý vị nhớ rằng nếu mà mình mà có chấp thủ là nó sẽ có dao động. Mà hãy mà có dao động thì tâm mình nó không có an. Hãy mà mình chấp thủ là mình bị rơi vào cái đó liền. Thành ra quý vị thấy rằng ở trong cái đời sống này mình đừng có chấp thủ, là dần dần mình cũng bỏ được tham ái. Mình bỏ được từ từ. Cái vậy thì không có chấp thủ trước tiên mình phải tu tập sao quý vị? Cái gì mà quý vị mà bị sao động, bị sao xuyến, bị sao động là tại sao quý vị? Tại vì là mình bỏ cái chữ của vô, mình gắn cái chữ của vô. Ví dụ như quý vị thấy rằng cái gì mà mình đem cái chữ của mình để vô, mình ví dụ như là của mình, cái tài sản của mình, hoặc là cái gì nó cũng hội chứng của mình, vân vân. Mình gắn chữ của vô là chúng ta sẽ rơi vào cái sự chấp thủ. Thành ra chúng ta tu tập, chúng ta bỏ bớt cái chữ đó ra. Và đối với cái đời sống tu tập, nếu mà đối với cái tâm của chúng ta thì chúng ta thấy rằng có cái mình vừa lòng với những gì mình đã có, mình vừa lòng với những gì mình đã có, có nghĩa là mình đừng có chấp, mình đừng có chấp quá. Hoặc là trong cái đời sống bình thường, mình là cái người cư sĩ, mình là một người con trong gia đình, mình cứ y theo lời của Đức Phật dạy. Ví dụ như bây giờ chúng ta muốn bố thí, hoặc là chúng ta muốn bố thí, hoặc là chúng ta muốn tạo một cái thiện nghiệp, một cái công đức gì đó, chúng ta cứ lấy chuẩn theo cái lời của Đức Phật dạy. Có nghĩa là sao quý vị? Đức Phật dạy một cái người cư sĩ muốn bố thí thì trước tiên cái người này phải lo làm sao? Phải lo là trả nợ cũ, có nghĩa là mình trả hiếu cho cha mẹ, mình lo cho cha mẹ, rồi và thứ hai là mình cho vay nợ mới, có nghĩa là mình nuôi chồng nuôi vợ nuôi con, rồi thứ ba là mình sẽ trải đường đi, có nghĩa là mình lo cho ở trong cái những cái ví dụ như là ở đời sống ở ngoài xã hội thì sao, phải có sinh nhật, phải có đám cưới, phải có đám này đám kia, thì cái phần thứ ba thì chúng ta lo ở trong cái phần đó. Rồi cái phần thứ tư chúng ta sẽ lo cho cái bản thân của mình, mà Đức Phật gọi là đổ hố sâu. Có nghĩa là cái bản thân của mình tuy rằng mình biết là cái hố nó sâu, mình lo không bao giờ mà nó đủ, nhưng mà chúng ta cũng phải lo về cái bản thân của chúng ta. Rồi cái thứ năm là chúng ta sẽ đi tạo dựng công đức phước báo, cái đó là chôn của để dành. Thì mình sống ở trong đời này, mình cũng không có keo kiệt, mà mình cũng không có là sang quá, hoặc là mình không có phung phí quá, mình cứ làm theo cái lời của Đức Phật dạy. Chúng ta có một tháng lương, hoặc là chúng ta có một tiền của một năm, thì chúng ta cứ chia ra năm phần như vậy. Chúng ta chia ra năm phần như vậy, thì chúng ta thực hiện đúng theo cái cách đó, thì chúng ta không có bị cái sự dính mắc quá. Chứ đừng như ông Ba Hộ Amitabha, là một cái người keo kiệt, đã keo kiệt rồi còn xúi con của mình ki cốt tài sản để dành vân vân. Thành ra chúng ta thấy rằng cái điều đó có nghĩa là mình bị chấp thủ, mình bị thiên lệch về một phía. Thiên lệch về một phía nào thì chúng ta thấy rằng cái sự thiên lệch đó về cái sự mà xa qua thì nó cũng không có dẫn đến cái lợi ích. Mà hãy mà chúng ta mà keo kiết quá thì nó cũng làm cho chúng ta bị đau khổ. Do vậy mà mình muốn tu tập thì trước tiên chúng ta bỏ bớt những cái sự chấp thủ ra, những cái sự mà chặt cứng vậy, hoặc là một cái sự dính mắc nó qua. Từ từ thì chúng ta còn lại cái ái thôi, từ từ chúng ta còn lại cái ái thôi. Thì do cái sự tu tập, công năng của chúng ta tu tập cái thiện pháp nó càng ngày nó càng nhiều, thì lúc đó nó, cái tham ái càng ngày nó càng giảm. Cũng như là quý vị thấy rằng nó giảm làm sao quý vị? Nó nghĩa là mình do mình tạo nhiều cái thiện pháp, thì quý vị thấy rằng rõ ràng mà mình mà tạo những cái thiện pháp đi, thí dụ như những cái thiện pháp đó nó giúp cho chúng ta đời sau chúng ta có quyền chức, có một, sanh ra ở trong một cái gia đình nó cao sang, rồi khi đó mình sanh ra trong gia đình cao sang đó, mà hỏi làm sao mà nó giảm thiểu được tham ái. Quý vị thấy rằng có khi mình có quyền cao sang quyền quý, nhưng mà mình không có dính mắc vào cái sự cao sang quyền quý đó. Chẳng hạn như chúng ta thấy rằng Đức Phật nói trong cái giáo pháp này có bao nhiêu vương tôn công tử xuất gia thì có bấy nhiêu tiểu thư xuất gia. Thì quý vị thấy rằng ở đây thì chúng tôi muốn nói về cái ý nghĩa gì quý vị? Có nghĩa là quý vị thấy rằng những công tử, vương tôn công tử, những tiểu thư như vậy, nhưng mà người ta xuất gia, người ta không có bị dính mắc với tài sản, không có dính mắc với vương quyền của người ta, mà người ta dễ dàng người ta đi xuất gia. Có nghĩa là chúng ta thấy rằng mình tạo những cái thiện nghiệp đó, tuy rằng đời sau mình mà một người mà tạo những cái thiện nghiệp có cái sự mà hiểu đúng đắn đàng hoàng, tuy rằng đời sau chúng ta có được tài sản, có được quyền chức vân vân, nhưng mà hãy hợp thờ gặp Đức Phật hoặc là gặp Thánh Tăng, hoặc là nghe được cái lời dạy của Ngài là tự nhiên mình rời bỏ tài sản để mà mình theo Đức Phật xuất gia. Như một người, nó dễ như là một người chỉ nhã một cục đàm đó thôi, chứ không có phải rằng là bệnh rịnh như là những cái sự chia tay như ở trong cái lương đồ này kia vân vân. Cái điều đó thì nó không phải là do đâu quý vị, do cái thiện nghiệp của mình nó đã tạo nhiều rồi. Đã tạo nhiều rồi thì lúc đó đối với tài sản hoặc là quân quyền thì chúng ta sẽ thả ra như là thả một cái cục đàm thôi, chứ không có bao giờ mà bị cái sự mà chia tay bệnh rịnh này kia. Thành ra chúng ta thấy rằng những vị công tử thờ Đức Phật các ngài bỏ đi xuất gia một cách rất là nhanh, rất là lẹ. Vậy thì chúng ta trước tiên là chúng ta phải bớt cái sự chấp thủ, khi mà chúng ta bớt cái sự chấp thủ rồi thì chúng ta tạo được nhiều cái công đức, từ từ nhờ những cái công đức đó, nếu mà những cái công đức thiện sự đó mà nó nằm ở trong giới định tuệ, thì chúng ta có một cái thời gian chúng ta bào mòn được tham ái một cách nhanh chóng. Còn nếu mà những cái công đức như là dụ bố thí vân vân, thì nó cũng là những cái thiện pháp đó, nó sẽ cũng là hỗ trợ cho giới định tuệ của chúng ta đến một lúc nào đó cũng hoàn thành được, và lúc đó thì chúng ta đoạn tận được tham, đoạn tận được sân, đoạn tận được si, và cuối cùng chúng ta đã biết được cái thế giới ngũ uẩn này và đến được tận cùng của thế giới ngũ uẩn này. Khi đó chúng ta là một cái bậc an tịnh, không có còn mong cầu đời này, không còn mong cầu đời sau. Chúng ta đã khám phá được và đoạn tận được cái thế giới ngũ uẩn này. Thì kính thưa quý vị, đối với cái bài giảng ngày hôm nay thì chúng tôi xin được trình bày đến đây, xin được chấm dứt. Với cái phần phước mà chúng con đã tạo được, xin thành kính dâng đến chư đại đức tăng và kính chia đều đến quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Mong rằng với cái phước báo này làm cho quý vị luôn luôn được vững niềm tin nơi giáo pháp của Đức Phật Gautama. Đồng thời cũng xin hồi hướng cái phước này đến tất cả chúng ta, tất cả các vị chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới Sa Ba, nhất là chư thiên vua trời Đế Thích và chư thiên tứ đại chư vương, và các vị chư thiên ở xung quanh nơi chủ ngụ của chúng tôi và nơi nhà của quý vị. Mong các ngài hưởng được phước này tăng thêm phần an lạc lâu dài. Cuối cùng xin chia đều cái phước này đến tất cả chúng sanh trong ba giới cũng rồi, quan hệ thọ lãnh đồng đường nhau cả tại. Nam mô Bụt Thầy Gia.
Chương trình đại đức Phật bạch chư tôn đức và thượng vị phật tử, vừa rồi là pháp thoại liên quan đến bài kinh hôm nay, một bài kinh rất là quen thuộc. Mở đầu cho buổi thảo luận hôm nay, xin được kính thỉnh thượng tọa Từ Siêu. Bạch chư tọa Từ Siêu, thượng tọa có nghe rõ không? Mong là thượng tọa có thể trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Bạch chư tọa Từ Siêu, có một số các tông phái Phật giáo đó, đặc biệt là đề cập đến các cõi, và chúng ta biết hầu hết các tôn giáo đó là đều nói đến một cái cõi sau khi chết. Ví dụ mình sanh về thiên đàng, mình sanh về Tây Phương Cực Lạc, mình sanh về cõi này cõi kia, và thường nghĩ đến cái cõi là nơi không có già, không có đau, không có chết, không có khổ lụy. Thì và thưa tôi tiểu sư, nếu chúng ta đọc kỹ lời trong Tam Tạng kinh điển thì cái chúng ta đang sống trong cõi khổ, chịu nhiều cõi khổ, chịu nhiều khổ, thì ở trong Tam Tạng có nói có cõi nào ở trong tam giới mà nó không có bị vô thường khổ chi phối hay không, hay là ba cõi nó đều bị vô thường khổ chi phối hết? Cái tính của tôi tiểu sư.
Thọ tưởng hình thức hay là chánh quẩn cũng là pháp hữu vi, cho nên cái sự vô thường vẫn có. Đó là chúng ta nói trên phương diện là các cõi vô thường, vì các cõi đều là pháp hữu vi, dù cho cõi ngũ quẩn hay tứ quẩn hay tứ linh quẩn hay là cõi sắc quẩn, nhất quẩn, ngũ quẩn, tứ quẩn hay là cõi nhất quẩn đều là pháp hữu vi, cho nên luôn luôn phải là vô thường. Rồi chúng ta lại nói ở cái khía cạnh thứ hai, tức là theo trong câu hỏi là Tam Tạng Bơ Đi có nói cõi nào trong tam giới mà không bị sanh già và chết chăng? Thì ở đây thưa quý vị, nếu chúng ta học A Di Đà trong cái phần diệu sinh, vô minh diệu hành, hành diệu thức, thức diệu sắc, diệu sắc diệu lục nhập, lục nhập diệu xúc, xúc diệu thọ, thọ diệu ái, ái diệu thủ, thủ diệu hữu, hữu diệu sinh, và sanh diệu cho già chết, sầu bi khổ quan. Thì ở đây trong chú giải giải thích là sanh duyên già chết, thì chúng ta sẽ được hiểu rằng là tất cả các cõi khi mà một chúng sanh từ cái chỗ chưa có mà xuất hiện ở trong cõi đó thì như vậy gọi là sanh cha tiết, và sanh duyên cho già chắc ra. Duyên cho sự chết gọi là mát năng. Thì ở trong chú giải của phần duyên, duyên sinh có giải thích rằng nếu mà già nói theo cái hiện tượng già của chữ sự chế định đó, tức là tóc bạc, da nhăn, chỗ đồ mồi hay là răng rụng hoặc là tay chân run rẩy, thì cái sự già đó, hiện tượng già đó chỉ có ở trong cái cõi nhân loại và cái cõi bạc xanh thôi. Đối với các loại quá chanh, nhất là các cái cõi chư thiên, phạm thiên, thì sanh duyên cho già là như thế nào? Khi mà tâm pháp hiện khởi gọi là sanh, và khi mà tâm pháp trụ thì tiết, cho đến khi mà sắp diệt phân giác thì lúc đó gọi là già. Còn tắc pháp khi mà nó hiện khởi gọi là sanh, không cách giá. Sau khi hiện khởi bắt đầu nó phát triển tế bào thì gọi là tí, sanh tí. Và khi mà cái tế bào tắc pháp đó mà đến lúc mà nó càng khỏi thì như vậy gọi là cha ta, là dị hay là lão mại. Đó là duyên cho già, nói theo cái pháp kinh tế. Qua thời trụ của tâm pháp thì gọi là già của tâm pháp, già của tâm, già của nhân pháp, của nhân quân. Qua cái thời tiến hay là thừa kế của bọn sắc pháp thì như vậy đến cái thời điểm được gọi là lão mại hay là dị, cái thời sắc dị, sắc lão mại. Rồi bây giờ duyên cho chết, chết cũng nói theo hai cách, nói theo tinh đế và nói theo tục đế. Chết mà nói theo tục đế tức là cái hiện tượng mà một người hấp hối, họ thở hơi ra nhiều mà thở vô thì không có. Sau khi họ rút cái hơi thở ra như vậy và cái hơi thở không có trở vào nữa thì được người chết. Cái tim ngừng đập, máu bị đông lại thì như vậy gọi là chết. Đó là cái hiện tượng chết của nhân loại và cái cõi mạng xanh. Nhưng mà đối với các loài quá xanh đó, như là chư thiên, phạm thiên, vân vân, thì cái sự chết không có cái hiện tượng này. Mà sự chết được nói theo cái cách gọi là chết cân đế, có nghĩa là cái thời diệt phân giác thanh ác, phân giác thanh ác tức là sắc na diệt của tâm pháp, như vậy gọi là chết. Hay là lúc mà cái vị phạm thiên, vị chư thiên đó hết tuổi thọ mà tự nhiên biến mất và tái sanh ở cảnh giới khác, thì như vậy tự nhiên biến mất đó được gọi là chết, chứ không phải chết héo mòn như là ở cái cổ nhân loại của chúng ta. Cổ nhân loại chúng ta cái thân sắc thì nó thô, cho nên
mà thưa tôi từ siêu ở trong room không còn nghe được nữa, xin thưa tôi qua cái cầm mic lại.
Không phải là chúng tôi bị trục trặc, mà vì có một cái mic gọi là về nguồn ba có người cầm mic, cho nên chúng ta mới bị rớt thôi. Xin các vị lưu ý cho. Ở đây thưa quý vị, các vị chư thiên ở mỗi dục giới khi mà gọi là già, tức là đã quá cái thời gian, quá thời gian nửa tuổi thọ, và khi mà sắp lâm chung là thì nó có những hiện tượng thân mệt mỏi, mồ hôi nách chảy ra, y phục bị nhầu nát, hoa trang điểm ở trên đầu, ở trên cổ nó bị héo, và tâm thần mệt mỏi, đó chỉ hiện tượng đó gọi là hiện tượng sắp chết. Rồi khi mà đúng thời điểm thì tự nhiên bị lý mất. Như vậy chết thì chúng ta có hai cách, một là cái sự chết mà nó bị kết thúc một kiếp sống, thì dù cho cõi phạm thiên phi tưởng phi chi tưởng đi nữa, nó cũng có cái tuổi thọ nhất định, và đến hết tuổi thọ đó thì tự nhiên bị phạm thiên đó biến mất, như vậy gọi là chết. Cái đó là thời kiếp sống. Còn nói theo thời sát na thì cái sự chết ở đây tức là chỉ cho cái sự diệt, sự đoạn diệt của, sự diệt mất của cái sắc na tâm pháp, hay là sự diệt mất của tế bào sắc mà chúng ta gọi là bọn sắc, khi mà nó hiện khởi và nó tồn tại đủ 17 sắc na tâm, 51 sắc na tiểu, thì lúc đó nó diệt đi, thì cái chết đó gọi là cái pháp gọi là chết tiên đế. Hồi chết tục đế để chấm dứt cái kiếp sống, để đổi đời. Khi mà phân tích rõ như vậy thì chúng ta thấy rằng là bất cứ cõi nào ở trong tam giới, trong 31 cõi đều chúng sanh đều phải bị sanh, bị già, bị chết. Nhưng mà nói đến bị bệnh đó, thì chỉ có cõi nhân loại của chúng ta hay là cõi bạc sanh ở cõi dục giới thì mới có cái hiện tượng bị bệnh thôi. Chính vì thế cho nên ở đây thì quý vị một số bài kinh khi mà đề cập đến khổ, khổ đế thì chỉ đề cập đến sanh, già, chết nhưng mà không có bệnh. Để trong chú giải giải thích rằng vì Đức Phật hẳn nói chi trong các cõi, nghĩa là từ cái cõi nhiều cho đến cõi trời phi tưởng, phi phi tưởng, chúng sanh có hiện tượng sanh, già tức là già của danh pháp các pháp, hiện tượng chết là sự diệt của danh pháp các pháp hay là cái sự chấm dứt đời sống. Còn cái khổ đế mà nói trên phương diện bệnh gia thiết, gia thiết đúc kha, bệnh là khổ, thì ở đây là nói đến chỉ riêng về ở cõi nhân loại và cõi bằng chánh thôi, chỉ khác là khác cái chỗ đó, tức là ở các cái cõi phạm thiên chư thiên có không có cái hiện tượng bị bệnh khổ, mà chỉ có ba, trong tứ khổ chỉ có ba, tức là sanh, già, chết, và tới đó thì thôi không không thể nói được nữa rằng là có một khổ nào ở trong tam giới mà lại không bị sanh, không bị già, bị bệnh, không bị chết, không bị sanh, không già, không chết, không có. Đây là một vấn đề mà chúng tôi chỉ được chia sẻ những cái chuyện qua cái sự phân tích, mong rằng các Phật tử chúng ta sẽ nghe kịp và đạt hiểu được điều đó, để chúng ta luôn luôn thấy được rằng là còn luân hồi sinh tử trong tam giới thì chúng ta phải chịu cái tình trạng gọi là khổ đế, khổ sanh, khổ già, khổ chết. Tôi xin được chấm dứt câu trả lời, xin kính thưa tôi kết bản trở lại Nam Mô Bổn Thầy.
Sa tu, kính thưa thưa tôi thưa sư. Câu tiếp theo thì xin được kính thỉnh đại đức Tuệ Quyền. Đại đức Tuệ Quyền có nghe được không? Nếu đại đức Tuệ Quyền nghe được, xin đại đức Tuệ Quyền quan hệ cho biết. Dạ. Đại đức Tuệ Quyền, khi Đức Phật Ngài dạy rằng Như Lai tuyên bố trong cái tấm thân này đó, tấm thân dài hơn một sải này đó, hơn một sải tay này, thì sự khổ, sự nguyên nhân sinh khổ, sự diệt khổ và con đường đến đến sự diệt khổ, thì khi Đức Phật Ngài tuyên bố như vậy thì có nhiều người hiểu rằng ngay cả sự diệt khổ cũng tìm thấy ở trong nội thân được. Như vậy chúng ta có nên nói Niết Bàn ở đâu không? Xin tỉnh đại đức Tuệ Quyền.
Nam mô Bổn Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Dạ thưa đại chúng nghe rõ không ạ? Dạ cảm ơn cô Như Quỳnh, cảm ơn cô Quỳnh Ngọc. Cùng kính lễ đến sư phụ Từ Siêu, Thượng Tổ Nhất Tăng, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Minh Hạnh cùng chư tăng đang hiện diện trong room. Thân chào đến quý thầy sư cô cùng chư Phật tử. Dạ kính bạch Thượng Tọa, quả thật nếu mà chúng ta nói trên bốn cái diệu đế thì có thể tìm được nội tại có đúng chăng, thì nói là Niết Bàn ở đâu? Thì quả thật thì kính thưa quý vị, thích nhất là Niết Bàn nó không phải là một cảnh, ít xin lỗi, nó không phải là một cõi mà phải tìm nơi, nó chỉ là cảnh thôi, cảnh Niết Bàn. Niết Bàn không là cõi, không là nơi chốn nào cả, mà ở đâu, ở nơi đâu? Ai tham được diệt, một cách hoàn toàn, thì ở đó chính là có Niết Bàn. Tại sao phải nói như vậy? Bởi vì khi cái nguyên nhân sanh khổ nó không còn, cái sự chấm dứt khổ, thì nơi đó sẽ Niết Bàn. Bởi vì Niết Bàn chỉ là một sự tịch tịnh vắng lặng. Nó trong tấm thân này, tức là nói sắc quẩn, thu quẩn, tư quẩn, hành quẩn này, hay hoặc là nói khổ tập diệt và đạo. Ở trong cái khổ, khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế, thì chúng ta nói thường thường, chúng ta cho rằng mình phải sanh về đâu, hay là chúng sinh thường thường xem cái Niết Bàn nó như là một cái cảnh giới nào đó, mà ở đó mình sống, mình được hưởng, mình được ăn trú, mình được cộng trú ở trong một cảnh giới đó. Cùng với mà chúng ta thường là chúng ta nói rằng chúng ta cộng trú, chúng ta về với cảnh Phật, về với cõi Phật, thì quả thật nói về cõi Phật á, thì trên tinh thần Niết Bàn thì không phải là vậy. Chúng ta gọi là Phật quốc, về cõi Phật vân vân, thì ở đó không có. Nó yếu trên tinh thần kinh điển, điển Nam truyền, thì không có cái cõi nào là cõi của Phật, Phật đã ngự trị cả. Mà ai vì trừ coi như là phiền não, phiền não được dập tắt, được kết thúc rõ ràng, thì ở đó sẽ đồng nhất, tức là vô tham vô sân vô si, người ấy đã diệt tận một cách đầy đủ tốt đẹp, sanh đã tận, phẩm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, sau đời sống này không còn đời sống sau, thì cái giá trị không còn đời sống sau đó, đó cái vô dư y Niết Bàn là nó đồng nhất tất cả. Bởi vì cho một những ai mà chấm dứt được thì hỏi rằng tìm ở đâu, tìm cảnh giới nó ở đâu quý vị? Thì cũng như cái người mà tu, thì cái tâm chúng ta khi nào chúng ta không còn phiền não, thì xem như tâm ta rất là tâm của một vị gọi là tứ quả. Tâm vị tứ quả tức là tâm của người mà không còn tạo nhân, không còn gây quả, không có tạo nhân thì thời làm sao có hưởng quả. Đối với cái vị thánh A-la-hán, vị đó làm việc suy tư nói năng và sự suy nghĩ, làm việc với cái tâm gọi là kriya chitta, tức là tố di tác, tức là tâm không liên hệ thiện cũng không liên hệ bất thiện. Mà bất thiện thì phải có quả thiện, mà thiện thì cũng có sẽ quả, có quả thiện. Thiện tâm thiện khởi sanh thì sẽ có quả thiện khởi sanh, mà tâm bất thiện khởi sanh thì cũng sẽ có quả bất thiện khởi sanh. Mà ở đây có nghĩa là tố di tác hay là vô ký, dạ, đó chính là tâm nó không có thiện mà cũng không có bất thiện. Bởi chúng ta tu tập, cuộc đời này có vui có buồn thì sẽ có bể dâu, thì sẽ không có vui không có buồn, nó phi lạc, nó phi khổ phi lạc, ngay cả phi nhân phi quả, Niết Bàn là phi nhân phi quả luôn. Cho nên chúng ta đừng có nói rằng là thí dụ bây giờ nó đứng trên tinh thần của tứ đế đó. Chúng ta nói rằng là khổ đế là quả, tập đế là nhân, đúng. Nhưng không thể nói diệt đế là quả mà đạo đế là nhân. Nếu như người có học trên thần vi diệu pháp thì người ta sẽ không nói là vậy, không chấp nhận. Bởi vì Niết Bàn là phi quả, nó chỉ là một cái trạng thái đạt được, nó đến một kết quả như thế, chứ không gọi là quả của nó là quả. Dạ, bởi vì nó là phi nhân phi quả. Cho nên cái mệnh đề, nó là mệnh đề nhân quả trong tứ đế. Khi mà nói như vậy thì mệnh đề, hai cái chi đầu là chúng ta nghe được, nhưng được mệnh đề sao không có. Thì ở đây chính là không có quả thì làm sao mà tìm cái nơi nội tại. Thì Niết Bàn ở đâu trong nội tại này? Thì chúng ta chỉ trả lời là khi nào không còn phiền não của tham, của sân, của si. Khi nào mà tâm tứ đạo khởi sanh với người nào thì thời ở nơi đó sẽ là tứ quả, đó là Niết Bàn, sẽ ở nơi đó. Chỉ cần một sát na sanh, chỉ cần một sát na là đã xuất hiện sát na đạo khởi sanh, thì sát na quả nó hiện khởi. Thì như thế ở đó là nói rằng là thí dụ bị chúng ta nói rằng ở đây câu hỏi mà thường toàn muốn đặt ra rằng là nếu bốn đế có thể tìm được trong nội tại thì đúng nghĩa chăng là Niết Bàn ở đó? Quả thật nói trong nội tại này chúng ta thấy khổ tập diệt và đạo này cũng từ trong cái tứ đế. Nói một cách gần hơn, từ trong tâm ta nó sẽ có khổ tập diệt và đạo. Nếu như chúng ta tu thì chúng ta nếu chúng ta tu tập về đạo đế, nếu chúng ta thành tựu được đạo đế diệt đế thì quá là tốt đẹp. Còn quả thật nếu như chúng ta không tu tập thì thời khổ và tập này ở trong tâm ta, nó từ quá khứ cho tới cả hôm nay và cho tới ngàn ngàn sau, cho nên chúng ta không tu. Cho nên vì vậy cái khổ đế, xin lỗi, cái tứ đế, nó hỏi là niết bàn. Nếu mà nói rằng tứ đế nằm ở trong nội tại thì vậy thì niết bàn nằm ở đâu? Kính thưa quý vị, niết bàn nằm ở ngay chỗ cái gọi là cái diệt đế đó. Nếu như ở trong nội tại này có cái diệt đế, tức là tâm của vị đó khởi sanh được cái tứ quả, thì thời niết bàn sẽ có mặt ở tại nơi đó. Thì hỏi rằng có cảnh giới đó như thế nào? Thì đã xác định từ đầu, niết bàn không là một cảnh, không là một cõi, xin lỗi, không là một cái, niết bàn chỉ là cảnh niết bàn chứ không là cõi giới. Nó không là cõi giới mà nó không là cái nơi chốn nào mà rồi tất cả đồng nhất khi mà thành tựu một cách viên mãn như vậy rồi về một cái nơi đó. Bởi vì cõi là có chúng sinh nương trú nương gá, mà có chúng sinh nương trú nương gá ở đó, mà cõi có mặt thì thời cõi sanh thì sẽ có cõi diệt, mà người sanh đến thì có người sanh đến đó thì ở nơi đó cũng sẽ bị diệt đi. Cho nên chúng ta gọi là mượn theo cái hình tướng mà nó mang tới hình tượng trù tượng, mang tính trù tượng. Chúng ta khuyến tu thì chúng ta cho rằng họ cứ bảo họ niệm Phật, cứ bảo họ tu, họ làm thiện để họ sanh về cõi Phật, thì chúng ta coi cõi Phật đó xem như là cái cõi, coi như là cõi an lành đi, cái cõi giới, cõi chư thiên đi, thì quả chăng đó là một sự khuyến tu. Chứ hiểu trên tinh thần chánh đạo thì niết bàn không có cảnh giới nào cả, mà đó, mà nó cũng không có cái cõi nào mà chứa đựng và cho những người đã tu chứng và về nơi đó để hưởng, để thụ, thì không có. Bởi vì kính thưa quý vị, ở cảnh giới mà chúng ta ở đây nó có một cái dị biệt như thế này. Chúng tôi đang nói dị biệt chứ chúng tôi không có có đề bác đề khích gì cả. Thí dụ bây giờ nói về về cõi Tây Phương thì có tiếng nhạc reo vang, có coi như là cảnh nên thơ, cảnh vật thơ mộng, không còn phải đau khổ khi vất vả tìm kế sanh nhai trong cuộc đời này, vân vân. Thì chúng ta chỉ nghe tiếng chim nhạc trời và hưởng được những cái phúc lạc ở nơi đó, thì hỏi phúc lạc có mặt, lạc có mặt thì thời phải có cái gì? Mắt bắt đến cảnh sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, thân xúc chạm, mà xúc chạm vừa lòng, khả khi cái lạc khởi sinh, thì khi đó có tham ái, mà tham ái khởi sinh, tham ái có mặt thì khi đó đó chính là nhìn, bắt cảm thọ được, bắt cảm xúc được, có cảm xúc đó thì có cảm thọ đó, mà có cảm thọ đó thì có ái đó, mà ái đó thì thủ đó, mà hữu thủ đó thì chính là nhân đưa đến già chết, sợ bi khổ não và sanh tử tiếp tục nữa. Sự kính bạch thượng tọa hỏi rằng là nếu như vậy thì niết bàn ở đâu, có đúng chăng là niết bàn ở đâu? Thì niết bàn chỉ sanh khởi lên, niết bàn hiện khởi chứ không phải là sanh khởi lên. Bởi vì hỡi, niết bàn nó hiện khởi khi tâm của vị ấy không còn phiền não, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, sau đời sống này sẽ không còn đời sống khác. Đó chính là niết bàn ở nơi đó đó. Niết bàn ở cái nơi mà mọi người đã thành tựu được, đã viên mãn được, đã tu chứng được cái đã thành tựu được cái bốn đạo bốn quả. Dạ, con xin trả lời như vậy. Nếu có điều gì cần bổ túc thì kính cung thỉnh quý ngài. Nam mô Bổn Thầy ạ.
Kính trường lệ được tự tìm. Thưa quý Phật tử, có một điều mà chúng ta nên đặt lại vấn đề, đó là cái sự khác biệt giữa người tu Phật và các tôn giáo khác là các tôn giáo khác khi nghĩ về một cái cảnh giới giải thoát thì họ nghĩ đến một cõi sau khi chết hay là một cõi đi thế giới xa xăm. Nhưng mà riêng với đạo Phật thì trong Phật pháp thì Phật pháp không nói như vậy. Phật pháp nói về sự khổ, nói về nhân sinh khổ. Và khi mình đoạn được cái nhân sinh khổ đó thì mình sẽ đoạn được khổ. Và hành trình dẫn đến sự khổ, tất cả điều đó đó, nó đều tìm thấy trong cuộc sống nội tâm của chúng ta. Nhưng mà như lời Đại Đức Thiện Quyền đã nói thì chúng ta hoàn toàn không thể nói rằng Niết Bàn ở đâu. Đây là một câu chuyện rất là thú vị, mà có dịp khác thì chúng ta sẽ nói nhiều hơn. Bây giờ thì xin được tiếp tục với Đại Đức Huệ Tiến. Đại Đức Huệ Tiến có cầm mic được không? Nếu Đại Đức Huệ Tiến cầm mic được, xin Đại Đức Huệ Tiến cho biết. Chào bác. Đại Đức Huệ Tiến, ngày nay thì chúng ta biết rằng có sự hiện diện của những cái tinh bân, có những cái ngân hà mà cách cả chúng ta 10 tỷ năm, 11 tỷ năm. Và 11 tỷ năm ánh sáng, chúng ta có ánh sáng, với vận tốc đi của ánh sáng phải mất 10 tỷ năm ánh sáng mình mới thấy được. Thì theo Đại Đức Huệ Tiến, ở đây khi mà nói rằng cho dù đi rất nhanh và đi cả một đời người thì vẫn không có đi tận cùng thế giới, thì Đại Đức Huệ Tiến có thấy cái câu kinh ngày xưa với cái sự khám phá của chúng ta ngày hôm nay nó có sự trù hợp hay không? Và Đại Đức Huệ Tiến có thấy là phải chăng qua câu nói này cho chúng ta thấy rằng cái sự mênh mông của vũ trụ, sự mênh mông khôn cùng mà chúng ta không thể, sự rộng lớn khôn cùng mà chúng ta sẽ nói bằng lời được, Đại Đức Huệ Tiến có cái cảm nhận thêm như thế nào về điểm này? Cái tính Đại Đức Huệ Tiến.
Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ga Giá. Con thành kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng, thân chào quý cô tu nữ cùng chư Phật tử. Kính giả kính bạch Thượng Tọa, cái câu hỏi của Thượng Tọa nói về cái thế giới rộng lớn này, khi mà cái vũ trụ rộng lớn, chúng ta thấy được những cái dải ngân hà, và chúng ta thấy được và biết được thông qua những tin tức báo đài hay là thông qua Internet, thì chúng ta được biết ở ngoài vũ trụ có rất nhiều cái điều mà chúng ta chưa có thể nào mà khám phá được. Ví như chúng ta thường được nghe lâu lâu thì xuất hiện một số cái hiện tượng lạ của vũ trụ, như là cái hiện tượng này, hiện tượng nọ, hiện tượng kia. Nhưng mà đối với cái thế giới bên ngoài đó, thế giới của thế gian bên ngoài, không có thể nào chúng ta có dùng cái trí tuệ và dùng cái sức mạnh và dùng cái khả năng của mình để mà tìm hiểu rõ biết hết cái thế giới bên ngoài. Bởi vì cái thế giới bên ngoài nó là vô cùng tận. Dầu cho một cái vị thiên tử Rohitasa, khi mà cái vị này còn là cái vị ẩn sĩ, đã khéo tu tập và chứng đắc được các thiền chứng và chứng đắc được thần thông và thắng trí như vậy, nhưng mà cái vị thiên tử này đã bạch với Đức Thế Tôn rằng, bạch Thế Tôn, con là một cái vị ẩn sĩ, khi mà con có thần thông đi được trên hư không, tốc độ của con rất là mạnh, và cái việc mà thần thông để mà con đi, con có thể đứng từ bên núi này và thoát một cái đã qua được bờ biển bên kia. Nhưng với cái sự hiểu biết của cái vị ẩn sĩ Rohitasa này, cái vị này không có thể khám phá ra được hết những cái thế giới bên ngoài, nó muôn màu muôn vẻ. Và kính bạch Thượng Tọa rằng là theo con nghĩ đó, cái thế giới bên ngoài đó nó quá rộng lớn, nhưng mà so với cái thế giới ở nội tâm của chúng ta đó, thì nó càng rộng lớn hơn nữa. Bởi vì nếu như mình tu tập mà không có hiểu biết về những cái lời dạy thật là sâu sắc và không có chiêm nghiệm, không có tập trung tư tưởng để hiểu biết về cái thế giới nội tâm khi chúng ta hành thiền chẳng hạn, thì chúng ta sẽ cảm nhận được cái thế giới nội tâm này nó rất là rộng lớn, nó rất là bao la. Bởi vì khi chúng ta chỉ cần ngồi lại và chúng ta đã tưởng chi được cái thế giới bên ngoài, thì tức khắc tâm của chúng ta đã đi đến đó. Cho nên có thể nói rằng cái thế giới ở bên ngoài, cho dù nó có xa xôi, cho dù nó có rộng lớn cách mấy, nó có như thế nào đi nữa, thì cái tâm của chúng ta khi mà hướng đến có thể biết được. Ví như chúng con ở Việt Nam này có thể mà hướng tâm đến ở bên các cái tiểu bang khác, hay là ở ngoài cái quả địa cầu này, những cái vì sao như là sao Kim, sao Thổ, sao Mai vân vân. Nhưng mà cái thế giới ở bên nội tâm cần phải tu tập, cần phải phát triển để cho nó đạt được cái sự an tịnh. Và chính cái sự an tịnh đó mới thấy được thế giới bên ngoài là rộng lớn, thế giới bên ngoài là hữu biên, là vô biên, không có cái bờ mé. Khi mà các vị tu tập về không vô biên xứ, các vị đó lấy cái đề mục là không vô biên, nghĩ rằng cái thế giới này nó không có cái chỗ nào là nó có hữu biên. Do vậy các vị này phát triển thiền định và đạt được, chứng đắc được cái tầng thiền không vô biên xứ, nhưng rồi lại bị cái thức của cái nội tâm của cái vị đó biết được rằng đây là không vô biên, vẫn còn có cái thức để mà biết. Do cái thức biết được đây là không có cái bờ mé, và cái vị này đã lấy cái định mục của thức vô biên để mà tu tập. Như vậy đến khi mà không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, và đến phi tưởng, phi tưởng xứ, không có bờ mé, và không phải là không có cái bờ mé. Cho nên cái tâm của cái vị này lại càng rộng lớn hơn nữa, khi cái vị này đã thấy được cái sự chứng nghiệm của cái nội tâm nó quá là rộng lớn so với cái thế giới bên ngoài. Bởi vì cái thế giới bên ngoài, cho dù chúng ta có đi khám phá từ hết thế kỷ này đến thế kỷ khác đi chăng nữa, cũng không có thể nào tìm hiểu hết và thấy được những cái vấn đề liên quan đến nhân sinh, vũ trụ quan và vấn đề của con người. Từ thời xưa đến nay, ở bên Lão Tử họ cũng có đề cập đến cái vấn đề vũ trụ quan. Khi mà một người muốn tu đạo để giải thoát thì họ cho rằng cái thế giới ở bên ngoài vũ trụ nó là một cái đại thiên, và cái thế giới ở trong nội tâm của một con người nó là tiểu thiên vũ trụ. Cho nên một cái đại thiên vũ trụ ở bên ngoài nó như thế nào thì ở bên trong tiểu thiên vũ trụ của một cái chúng sanh đó ngược nó cũng giống như vậy. Ví như ở bên ngoài đó thì có kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, nhưng trong nội tâm, trong thân của một chúng sanh đó, cái sắc pháp đó, thì người ta cho rằng trong cơ thể con người mình gồm có tâm, can, tỳ, phế, thận. Họ suy diễn như vậy và là họ khám phá ra được cái thế giới ở bên ngoài so với thế giới tiểu châu thiên của một chúng sanh, nhưng mà họ vẫn còn bị hạn chế khi mà Đức Thế Tôn Ngài nói rằng cho dù những cái điều mà mình khám phá ra được đó, như vậy đó, tại chỗ nào, những cái chỗ nào mà không có bị sanh, không có bị già, không có cái từ bỏ thân này, không có sanh khởi đời khác, ta tuyên bố rằng không có thể đi đến để mà thấy, để biết, để đạt đến chỗ tận cùng của thế giới. Cho nên cái thế giới ở bên ngoài, cho dù nó có rộng lớn cách mấy, nhưng mà so với cái thế giới nội tâm của một chúng sanh, cái thế giới nội tâm của một chúng sanh còn rộng lớn, theo con nghĩ gấp ngàn lần như vậy. Bởi vì khi mà mình tu tập thiền chứng, mình có thể mình đắc chứng được những cái tầng thiền về ở trên cái cõi vô sắc. Nhưng mà cái đời sống của các vị mà phạm thiên ở cái cõi vô sắc đó, các vị đó sống cõi phi tưởng, phi vi tưởng xứ, sống tới 84.000 tuổi thọ của cái đại kiếp của trái đất. Nhưng rồi chúng sanh đó cũng phải bị vô thường chi phối, bị biến hoại, cho nên cái sự vĩnh cửu trường tồn của các vị phạm thiên không thể nào mà chấp nhận được. Do vậy cái sự vô thường biến đổi chi phối thì nó phải đi theo cái định luật, quy luật của tự nhiên thôi. Cho nên phải có thân đây thì phải bị sanh, bị già, bị bệnh và bị chết. Do vậy nếu ai hiểu được cái thế giới bên ngoài quá rộng lớn, không có thể vươn tới, không có thể với tới, thì chúng ta có thể tìm hiểu về trong bản thân, trong nội tâm của chúng ta, không cần phải suy nghĩ về cái vấn đề mà thế giới bên ngoài, chỉ quan sát cái thế giới nội tâm, thế giới bên trong để chứng đắc được những gì mình muốn chứng đắc và muốn đạt được cái lợi ích mình muốn đạt được. Và cái câu trả lời của con là như vậy. Nếu như có cái vấn đề gì cần bổ túc, con xin kính thỉnh Thượng Tọa Quan Hỷ bổ túc giùm con. Con xin thỉnh Thượng Tọa trở lại. Nam Mô Bụt Thầy Giá.
Sa thú, cái chuyện này được lời kính. Bạch Thượng Tọa Tiểu Sư, không biết Thượng Tọa có còn ở trước máy không? Nếu Thượng Tọa Tiểu Sư còn ở trước máy thì xin dạ vâng. Bạch Thượng Tọa Tiểu Sư, rõ ràng ở trong bài kinh này thì Đức Phật Ngài nói rằng khi mà chúng ta nói về một cái giải pháp cho đời sống đó, một giải pháp cho sự khổ đau đó, thì chúng ta nên hướng nội, tức là hướng vào thế giới nội tại của chúng ta. Nhưng mà hầu hết các tôn giáo và hầu hết con người trên thế gian này, khi mà nói đến cái giải pháp đời sống thì chúng ta đều nói là cái thế giới bên ngoài, mình sanh về cảnh giới nào đó, mình đạt được cái gì đó, mình có được cái gì đó, hơn là nghĩ đến cái sự hướng vào nội tại, thay đổi nội tại. Tại sao vậy? Tại sao có cái sự khác biệt lớn giữa cái khuynh hướng nội tại và khuynh hướng ngoại tại? Kính thưa Thượng Tọa Tiểu Sư.
Phải nói rằng là
chúng ta hướng về cái thế giới nội tại đúng hơn. Phần lớn các tôn giáo ở trên thế giới họ hay nói về cái thế giới ngoại tại. Đó là vì họ không phải là vị chánh đẳng chánh giác như Đức Phật. Tại sao vậy? Nếu mà chúng ta nói cái thế giới ngoại tại là sống ở đây mà hướng đến một cái cảnh giới xa đời sau, cảnh giới xa xôi nào đó để mong thoát khỏi cái kiếp nhân sinh này, thì giống như đứa núi này và con núi nọ vậy. Kỳ thật thì ở đâu những cái đời sống ở cái cổ nhào nó cũng bị vô thường khổ và vô ngã chi phối. Thể còn có cái sự tái sanh, tức là còn phải bị già, bị chết và còn phải luân hồi trở đi trở lại, chứ không phải đi là đi luôn. Trừ ra trường hợp là có định cư một vị A-la-hàm, một tầng thánh thứ ba, sau khi chết ở đây tái sanh về cõi sắc giới, cõi định cư sắc giới, rồi ở đó các vị này sẽ tiến bậc đạt đến quả vị A-la-hán và tiên tịnh đến bằng đó, không thể lưu lại đời sống khác ở cõi dục giới, ngoại trừ trường hợp đó. Còn tất cả những cái cảnh giới khác, dù có sự tái sanh cõi trời hay là cõi phạm thiên, gọi là cho rằng là thoát khỏi kiếp nhân sinh, thoát khỏi cái sự khổ đau của kiếp sống nhân sinh này, nhưng mà đó chỉ là tạm thời, chứ không thể nào mà thoát khỏi nghiệp vĩnh viễn được. Ở đây muốn thoát khỏi cái sự khổ đau của kiếp luân hồi, chứ không phải là nhân sinh. Bởi vì cái kiếp nhân sinh của chúng ta, tức là cái kiếp sống con người thôi, mà phải nói rằng thoát khỏi cái kiếp sống luân hồi mới là hoàn toàn chấm dứt sự khổ đau. Thì những chấm dứt cái sự khổ đau của cái kiếp luân hồi đó phải đạt đến cái trạng thái biết bàn. Mà trạng thái biết bàn không phải là mơ mộng được, không phải là ước muốn được, không phải là làm những cái công đức như là bố thí mà có thể nguyện đắc niết bàn một cách dễ dàng được, mà phải là có cái sự công phu tu tập quán chiếu nội tâm nội thân bằng trí tuệ để nhận thức được rằng các pháp hữu vi là vô thường, các pháp hữu vi là khổ, các pháp là vô ngã. Sape sankhara anicca, sape sankhara dukkha, sape dhamma anatta. Khi với cái trí tuệ khi rõ như vậy là phân nhai và sắp tí, thì sẽ nhàm chán akhadip brilatip dukkhe. Đó là con đường đưa đứng thanh tịnh, tức là đưa đứng biết bàn vô vô xuất gia, ít thân vô xuất gia. Thì ở đây quý vị, bởi vì khi mà thấy được cái thân của mình này nó là vô thường biến hoài, cái gì vô thường thời cái đó là khổ, cái gì vô thường khổ không theo ý muốn cái đó là khổ đau, là vô ngã. Khi mà thấy được như thế thì mới nhàm chán, chuyển đi rồi ly tham. Ly tham tức là không có cái sự chấp trước, không có sự dính mắc ở cái kiếp sống nào cả. Lúc đó mới là diệt tận lực phiền não. Mà khi nào diệt tận lực phiền não biết là vô minh, thì lúc đó mới hoàn toàn thoát khỏi cái khổ luân hồi. Chứ còn nếu mà chỉ là hướng ngoại và hướng đến thực tác trên một cảnh giới khác, đó không phải là một cái giải pháp để chấm dứt sự khổ đau. Một cái giải pháp duy nhất chấm dứt sự khổ đau đó chỉ bằng một con đường quán chiếu nội tại, mới nhận thức rõ tam tư của pháp hữu vi. Cho nên ở đây khi mà chúng ta nói đến cái vấn đề là giải pháp để chấm dứt cái sự khổ đau của kiếp luân hồi đó, thì chúng ta phải nương theo lời dạy của Đức Phật, và chúng ta phải quán chiếu nội tại, chứ không thể giống như người đời mà họ khổ ở đây, họ hướng tìm ở những cảnh giới khác, hướng đến cái cảnh giới ngoại tại mà cho rằng là sanh về ở cõi đó và sẽ được thoát khỏi những sự khổ đau của kiếp kiếp nhân sinh. Nếu mà chúng ta không có dùng trí tuệ để chúng ta suy xét thì chúng ta sẽ mãi mãi bị luân hồi vì không hiểu được điều pháp. Đường dài cho kẻ thức, đường dài cho kẻ mệt, luân hồi dài cho kẻ ngu không hiểu chân lý diệu pháp. Ika cha ra ca tô ra tít di sang sang tát sa du ta năng di khô pa la năng sang sa ro sa tham ma a vi cha ra tăng. Pháp của kinh Đức Thế Tôn đã dạy như thế. Nam mô Bụt Thầy.
Sa thú, kính chào sư và thầy sư. Câu thảo luận sau cùng, xin được trở lại với đại đức Pháp Tính vị giảng sư của chương trình ngày hôm nay. Xin hỏi đại đức Pháp Tính còn ở trước máy không? Một lần nữa xin hỏi đại đức Pháp Tính có còn ở trước máy không? Có lẽ đại đức Pháp Tính không có mặt ở trước máy, xin hỏi đại đức Tự Quyền. Đại đức Tự Quyền có mặt ở trước máy không? Đại đức Tự Quyền, bài kinh ngày hôm nay một lần nữa khẳng định với chúng ta về một điều, đó là trong cái tinh thần tu tập của người Phật tử nhất, việc khám phá, nhận diện, ý thức về cái thế giới nội tại, và từ đó chúng ta sẽ thành tựu tuệ giác. Đó là con đường mà người con Phật phải đi. Bây giờ một người Phật tử bình thường không muốn triết lý nhiều, không muốn lý luận nhiều, như là mỗi tuần phải đi chùa hoặc tụng kinh, dân hoa cứu Phật là lễ trai tăng. Bây giờ để Đức Tự Quyền nói với những người đó là quý vị nên bỏ ít thì giờ cho cuộc sống nội tại. Thì người Phật tử hỏi đây Đức Tự Quyền là bây giờ quý vị đó đang đi chùa, đang thường công quả ở chùa, đang tụng kinh, đang nấu ăn, mà bây giờ nói về cuộc sống nội tại thì sống như thế nào? Đại Đức Tự Quyền có thể cho một cái ví dụ cụ thể là nếu có một người muốn hướng tâm của mình vào đời sống nội tại ngay bây giờ thì người đó nên làm gì? Có thể có một vài đề nghị không? Xin thỉnh Đại Đức Tự Quyền.
Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khai, cầu kính lễ đến sư phụ Từ Siêu, tôi giác đắng để được quy tín, để được Phật tính, để được bạn cùng chia tay. Xin chào quý tu nữ cùng chư Phật tử và cảm ơn quý vị nghe rõ. Và kính bạch thượng tọa, quả thật thì để cho đây làm câu hỏi hết sức là thực tế và chúng ta sẽ thường gặp ở trong cái tinh thần khi mà tiếp xúc, khi mà giảng thuyết hay khi mà chúng ở chùa. Quả thật thì đúng như là thượng tọa nói, thí dụ bây giờ họ biết đi chùa, họ tụng kinh, họ niệm Phật như vậy là họ thấy là quá là tốt, quá là hay rồi. Thì có những lần á, thì con có nói chuyện với những người Phật tử đó, con nói như thế này, nó thay vì nếu quý vị làm cái này, quý vị làm thêm cái nữa đó thì nó hay lắm. Thì cái đó là do con thí dụ của nó không, quý vị nên thay vì bây giờ cứ ở trong bếp hoài hay là ở cứ làm cỏ quét dọn gì không, quý vị nên chừa ra một chút xíu gì đó, quý vị ngồi quý vị niệm Phật, hỏi niệm sao sư, thì à lúc đó à, thì con cũng niệm Phật thường ngày, không như điều con mới nói rằng à, quý vị nên niệm chẳng hạn giờ mình thở ra thở vào thở, hít vô biết mình hít vô, thở ra biết mình thở ra, đừng có suy nghĩ cái gì hết, em cứ tập vậy đi. Thì có đôi lần nữa con lên cũng chỉ cho họ nghe, họ thực hiện cách như vậy đó. Thì cái đó là cái cách khéo mà để chúng ta chỉ đưa cho họ, nâng cấp họ lên để cho họ quay về nội tại, quay về với chính họ, ngoài ra những cái chuyện mà chẳng hạn như là cái sự cung phụng, cái sự cung kính, cái sự phục vụ, cái sự công quả, cái sự cúng dường vân vân, thì đó chính là một cái mà chúng ta biết là nâng cấp lên để họ quay về, cũng như là gửi thêm cho họ. Chứ còn quả thật nếu mà bắt họ thôi bây giờ nên quay về nội tại thì có thể tình huống có thể có những người họ có thể nắm được, có thể hiểu biết được, nhưng có những người thì nó rất là giới hạn. Thì ý con ở đây muốn nói là chúng ta nên từ chỗ đó chúng ta nâng cấp họ lên, chỉnh sửa họ một chút xíu, bằng cách tức là chúng ta đừng có đưa ra một mệnh đề nó quá lớn. Rồi từ cái chỗ đó cũng như là cho họ nếm thử, từ 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 họ cảm thấy rằng tự nhiên họ thở ra thở vô, họ hít vào thở ra bằng một cái quán sát với thân với tâm của chính những người của họ, thì họ cảm thấy nó có một cái sự an lạc, từ đó họ có thể tự động họ biết quay về nội tâm là như thế nào. À thì ra ở đây cũng như tất cả từ xưa tới nay cái sự đau khổ của mình đó chính là mình cứ cho rằng mình là như thế này, mình cho rằng mình như thế kia, thì quả thật cái cảm thọ này nó cũng vậy nè, cái sự suy nghĩ này nó cũng vậy nè, cái tâm tư của chúng ta nó suy nghĩ như thế này nè, chứ thật sự ra nó không có cái gì. Thì như vậy thì rồi chúng ta mới dẫn được. Chứ còn nếu như tự nhiên bây giờ ngồi xuống, bây giờ nhắm mắt nhắm cứ tu tập bằng cách tức là quay về với nội tâm, quay về với nội tại của mình, đừng có suy nghĩ cái thuộc gì cái thế giới khách quan, mà trong khi đó họ chỉ biết rằng là họ đã lớn tuổi, hay hoặc là họ ở nhà thì họ sau khi mà dọn dẹp, sau khi mà chăm sóc cho cháu, cho gia đình chút xíu xong, còn cái thời gian của lớn tuổi họ đi đến chùa để họ chăm sóc cái tâm linh. Thì con thường ở phía sau là kính bạch thượng tọa, là con nhắc khéo, tức là con đẩy nhẹ, và con thấy cái điều đó là hiệu quả. Còn quả thật mới những người lớn tuổi mà mình bỏ qua ghét họ kia, họ phải quay về cái nội tâm gì, hay hoặc chẳng hạn như những lần mà họ gặp phải những cái chuyện buồn phiền những người con, những người cháu á, thì con nói họ thôi bây giờ cô cứ nghĩ rằng bây giờ cô cứ đừng có suy nghĩ nữa, bây giờ cứ nhắm mắt cứ ngồi thở đi, đừng có quan trọng nó nữa, bây giờ cứ như phải mình quay về với mình thương mình một chút xíu, chứ đừng thương nó nữa, đừng có thương những người con những người cháu nữa, thì mình sẽ khỏe hơn, cái tội gì mình cứ thương nó hoài vậy. Mình thương nó mà nó không thương mình, vậy mình đừng thương nó, được rồi, đừng có nghĩ rằng cô cho nó là con, nó là cháu cô vậy, cô nếu mốt cô mất đi, cô chết đi, cô mang nó theo nó được hay không, cô chết thì cô mang theo được hay không, nó có chết theo không, vậy thôi, mỗi người cuộc đời này sống với nhau chút xíu vậy mà không biết quý trọng thì thôi, hoặc là cô tự cô phải biết lo cho cô chứ cô có lo cho người ta sao mà được, thì tự cô biết lo cho cô rồi cô mới lo cho người được, nếu cô không biết lo cho cô thì cô không lo cho người được, mà nếu cô không biết thương cho cô thì cô sẽ không biết thương người được. Thì chính đây là lời con nói như vậy. Thì nếu biết thương mình thì mình mới bảo vệ mình, bảo vệ cái tâm mình, thì lúc đó mình mới khéo nhắc được. Đây là những tình huống hết sức là thực tế gặp sống ở trong đời sống bình nhật mà thường gặp, mà người Phật tử cũng vậy. Có đôi khi mình hy vọng con mình phải như thế này, cháu mình như thế kia, nhưng sự thật ra nó không như ý mình được. Thì nếu không như ý mình được thì tại sao mình phải bắt nó theo ý mình? Mình cũng đâu theo ý người ta đâu. Vậy thôi, coi như nó tùy duyên thôi. Gặp được thì có thể nghe được, mình thì tốt cũng nghe được thôi. Thì bởi vì mình như nó cái duyên mà nghiệp nghiệp riêng, biết rồi, nó có cái nghiệp riêng thì nó có cái tâm, cái tánh, cái sở tâm sở tánh nó cũng khác nhau mà. Dạ, thì khi hiểu như vậy thì con thấy rằng là những tình huống như vậy thì nó dễ dàng thâm nhập hơn, họ dễ dàng chứng nghiệm hơn, và họ dễ dàng quay về nội tâm hơn. Còn có nói rằng mình có một thế giới như thế này, mình đặt cho họ nói là sinh tử luân hồi đau khổ gì, mà con chỉ nói thực tế, bây giờ họ không thương cô thì cô phải tự biết thương mình. Bây giờ cô nghĩ rằng đi một mai cô ăn buồn như vậy ở nhà, con cái nó đâu có nghĩ mình đang đau khổ đâu, mà cô cần thiết gì phải vay mượn cái đau khổ của người, tự mình phải xử lý cái chuyện đau khổ của mình, bởi không ai không cô ăn cô mới no, chứ nó đâu có ăn thế cô đâu, nó làm cô buồn hay cô làm nó buồn gì đó thì tự mỗi người gánh chịu, thì thôi hãy bỏ qua đi. Mình với nó chẳng qua là nợ nần với nhau chút đỉnh rồi, cô mai mốt cô ra đi, cô trả nợ xong cô ra đi thôi. Thì có thật những điều mà cô nói nó mang tính tức là hết sức là nhẹ nhàng, mà nó hơi tiếu tiếu, mà nó hơi ý vị như vậy, mà nó lại là họ rất là thấm, họ rất là hiểu, họ nhận ra được một cái con đường đi của chính họ, họ đi họ quay về với chính họ, đỡ phải tìm về khách, họ bớt coi như là bắt dính ngoại cảnh, và họ bớt phải lo ra hơn, họ biết lo vào cho cái nội tại của mình. Dạ con có đôi điều xin trình bày như vậy. Nếu cô đi gì cần một chút thì kính cúc thỉnh quý ngài. Anh Nam Mô Bố Thầy ạ.
Sa thú, xin trình về Đức Thầy Thư. Bạch Chí Công Đức và Chư Biết Phật Tử, câu trả lời của Đức Thầy Quyền đã kết thúc phần sinh hoạt hôm nay của Đức Thầy Pháp Bồ Đà Đà Ma. Xin được bái lễ Thượng Tọa Thượng Sư, bái lễ Chư Tông Đức, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Ngày mai này chúng ta sẽ có một bài giảng của đệ tử Pháp Tân. Và bây giờ thì xin kính chúc tất cả quý ngài quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Nam Mô Bổn Sư Thích
Ca. Sa thú lành thay. Con Anicca, thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân Chư Tông Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm lớp xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm mầu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Bye.